Chương 992, Thọ Khang, Triều, Dụng Cụ, Ngân Tam Châu. Chương 992, Thọ Khang, Triều, Dụng Cụ, Ngân Tam Châu. Tần Lương Ngọc cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình. Tần Lương Ngọc nhìn xem Triệu Ninh, còn có Anh Hoa Thành quân dân, biểu thị chính mình sau đó sẽ càn quét Nam Phương Man tộc, trước đem Quan Lan Vương Triều Nam Phương bình định. Sau đó nàng sẽ còn lật đổ Quan Lan Hoàng thất thống trị. Tần Lương Ngọc cùng Giang Tiền Âm đã không cần chứng minh tu vi của mình. Tần Lương Ngọc một thương giết chết một vị thiên nhân cùng nhất cảnh man tộc thủ lĩnh, đã chứng minh thực lực của nàng. Nghe được Tần Lương Ngọc nói như thế, Triệu Ninh mười phần đả xà thượng côn lại lần nữa quỳ một chân trên đất. Triệu Ninh nguyện bái Tần nữ hiệp làm chủ, cùng ngài cùng nhau trùng quét Nam Phương Man tộc, chung sáng tạo đại nghiệp. Triệu Ninh đối với Quan Lan Hoàng thất đã sớm rất thất vọng. Hắn thủ vững tại Anh Hoa Thành chỉ là không muốn có lỗi với những bách tính này, cũng không thể có lỗi với hắn thành chủ này trước vụ vị. Hiện tại Tần Lương Ngọc cùng Giang Tiền Âm dạng này chân thô lớn đang ở trước mắt, Triệu Ninh nhất định phải nắm chặt cơ hội. Mau mau xin đứng lên. Tần Lương Ngọc lại lần nữa đem Triệu Ninh cho đỡ lên. Ngươi bội đao gây mất, sau đó ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp làm một thành tốt hơn, xem như lễ gặp mặt. Ngươi trước mang theo Anh Hoa Thành quân dân xử lý một chút vết thương tại, tạm thời tĩnh dưỡng. Ta cùng Tiền Âm còn muốn đi mặt khác thành huyện giải quyết man tộc. Tần Lương Ngọc cùng Giang Tiền Âm cũng không phải là thẳng đến lấy Anh Hoa Thành tới, các nàng là nhìn thấy nơi nào có cần, liền đi chỗ nào. Chỉ bất quá trước đó các nàng xem đến thành huyện, không có một vị tướng lĩnh có thể giống Triệu Ninh dạng này, làm đến dẫn đầu bách tính ương ngạnh phản kháng. Lại Chiêu Châu có chút thành đã phá, man tộc cùng bách tính đều đã rời đi, thành chỉ một mảnh hỗn độn. Tần Lương Ngọc cùng Giang Tiền Âm nghĩ là có thể nhiều cứu một chút liền nhiều cứu một chút, nhân khẩu là rất trọng yếu. Chỉ cần có nhân khẩu, kiên trì tới đại cản phái tới viện quân cùng bật tư đến, tại Quan Lan Vương triều đại sự như bị. Đương nhiên, Tần Lương Ngọc cũng không phải trơ mắt chờ lấy vật liệu, trước mắt trên thực tế là cày bừa vụ xuân thời gian. Nếu như còn có người có thể kiên trì lời nói, trước khai khẩn một chút thổ địa, đem những hạt giống này cho gieo xuống. Tần Lương Ngọc trong nhẫn chứa vật có hạt giống, đây là các nàng tại xuôi nam thời điểm, ở trên đường mua. Các nàng trước đó liền cân nhắc qua phát triển cùng giống thóc vấn đề, liền tại Thương Lang Vương triều phương bắc mua giống thóc. Giang Thiền Âm cũng tương tự có nhẫn chứa vật, dù nói thế nào nàng cũng là hoàng triều công chúa, lại là nhập đạo cảnh. Đã từng bởi vì hoàng hậu, Giang Thiền Âm còn rất được sủng ái. Chiếc nhẫn này chính là tại Giang Thiền Âm 20 tuổi thời điểm, hoàng hậu tặng cho nàng lễ vật. Đương nhiên, cuối cùng nơi phát ra hay là Bách Hoa Đế. Bất quá Giang Thiền Âm nhưng không có cân nhắc qua muốn vứt bỏ nhẫn chứa vật này, dù sao đây là nàng mẫu hậu đưa cho nàng. Anh Hoa Thành bên trong vẫn còn có chút giống thóc, chỉ là có thời gian hay không cùng cơ hội chúng thôi. Nếu như Tần Lương Ngọc cùng Giang Thiền Âm không có tới cứu viện lời nói, cho dù là có giống thóc, bọn hắn cũng vô pháp trồng trọt. Hiện tại có hy vọng sống sót, cho dù là trên người có một chút thương thế, bọn hắn vẫn là hy vọng tiến đến khai khẩn, gieo hạt. Không có tham chiến một chút phụ nữ trẻ em cũng nhao nhao biểu thị các nàng có thể đi khai khẩn cùng trồng trọt. Lúc này khẳng định là có ai bên trên ai. Tần Lương Ngọc bàn giao Triệu Ninh đi hoàn thành việc này, vì bảo trụ khối này căn cứ địa, nàng để Giang Thiền Âm lưu lại. Mà Tần Lương Ngọc chính mình chạy tới Chiêu Châu mặt khắc thành huyện nhìn xem còn có hay không mặt khắc bách tính có thể cứu, còn có thể tại các nơi đánh ra Tần Lương Ngọc cơ hiệu, hấp dẫn càng nhiều lưu dân. Bởi vì Giang Tiền Âm lấy được Quan Lan Vương triều hiện trạng là trước kia tin tức, trên thực tế Quan Lan Vương triều hiện trạng so dự đoán còn muốn càng thêm thảm, có thể nói là đến một loại Nhật Bạc Tây Sơn cảm giác. Mấy ngày thời gian bên trong, Tần Lương Ngọc tại Chiêu Châu khắp nơi buôn tẩu sắn không ít kém chút bị phá thành trì. Tại ở trong đó, Tần Lương Ngọc cũng nhìn thấy nhân tính xấu xí, còn có người nhân cơ hội này đục nước béo cỏ, làm sằng làm bậy. Tại Chiêu Châu khắp nơi buôn tẩu thời điểm, Tần Lương Ngọc còn đánh ra nàng cờ sĩ, cũng hướng lưu dân biểu thị có thể tới Anh Hoa Thành. Lục tục ngoe ngoe có lưu dân hướng phía Anh Hoa Thành xuất phát, cho dù là đường xá xa xôi, nhưng ít ra bọn hắn có thể tại Tần Lương Ngọc che chở cho sống sót. Bỏ ra 12 ngày thời gian trước đem Chiêu Châu cục bộ bình định về sau, Tần Lương Ngọc trước bay về Anh Hoa Thành. Bởi vì Anh Hoa Thành lương thảo dự trữ cũng không đủ nhiều, Tần Lương Ngọc muốn làm một ít chuyện cũng sẽ nhận hạn chế. Hiện tại Anh Hoa Thành có thể nói là vô binh không có lương thực, đại bộ phận sĩ tốt lúc trước Anh Hoa Thành bảo vệ chiến đều hy sinh. Tần Lương Ngọc tại Chiêu Châu bước đầu, cách gần đó một chút lưu dân cũng tràn vào Anh Hoa Thành. Triệu Ninh mặc dù không phản đối Tần Lương Ngọc quyết định, nhưng theo lưu dân tràn vào, Anh Hoa Thành áp lực cũng đem càng lúc càng lớn. Triệu Ninh khó tránh khỏi sẽ lo lắng sau đó rất có thể bộ phát lương thực chưa đủ vấn đề. Không cần phải lo lắng, vấn đề lương thực rất nhanh có biện pháp giải quyết. Tần Lương Ngọc cũng không có giải thích được quá nhiều, hết thảy đều phải chờ đợi Cao Quýnh cùng Khấu Chuẩn bọn hắn đến. Nhưng bọn hắn sau khi đến, còn cần từ Nam Phương tiến về Chiêu Châu, cũng may là bọn hắn dự tính đăng nhập cách Chiêu Châu cũng không xa lắm. Lại Chiêu Châu phụ cận nhiều bình nguyên, vốn là tạm biệt. Dọc theo đường bọn hắn là không gặp được trở ngại, nhiều nhất chính là phân tán man tộc cùng lưu dân. Trước đó Tần Lương Ngọc đã đi xem qua, man tộc đã công phá Chiêu chủ đồng Nam Phương Nghi Châu nhiều thành. Nhưng là man tộc cũng không có chiếm cứ Nghi Châu, man tộc chỉ là tại Nghi Châu bên trong trắng trợn phá hư, lưu dân chạy trốn từ phía. Ngược lại là man tộc rời đi đến những châu khác về sau, có chút gan lớn bách tính lựa chọn về tới quê hương của mình. Nhưng nên đón bọn hắn chính là tàn phá không chịu nổi tường thành cùng lung lay sắp đổ phòng ở, bị dẫm đạp hoa màu. Man tộc là không đi lính ăn, man tộc dựa vào huyết dịch cùng ăn thịt đỡ đói, mạnh lên. Lại trong thành trì còn có binh sĩ cùng bách tính thi thể, bọn hắn nhiễm trên mặt đất máu tươi sớm đã pha tạp. Nó cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, làm người tuyệt vọng. Tần Lương Ngọc không có hiện thân, Nghi Châu cùng Chiêu Châu khoảng cách, nếu như là hòa bình niên đại khiến cái này dân chúng đi đi không có vấn đề. Nhưng là bọn hắn hiện tại tinh thần cùng thể lực đều rất khó để bọn hắn kiên trì đến Chiêu Châu. Những này hoàn toàn có thể giao cho từ Nghi Châu đăng nhập Mông Điểm cùng Chu Á Phu bọn hắn. Mông Điểm cùng Chu Á Phu bọn hắn một đường đến Triều Châu là rất khó có cái gì trở ngại, nhiều nhất chính là muốn chết man tộc. Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiền Hy tuyển định căn cứ cũng không phải là Anh Hoa Thành, mà là Thọ Khang Thành. Tạm thời lưu tại Anh Hoa Thành là bởi vì Triệu Ninh sát thực dẫn theo quân dân ương ngạnh chống cự. Anh Hoa Thành Tần Lương Ngọc các nàng cũng phải cần, nhưng căn cứ địa vẫn không thay đổi, nguyên bản tuyển định Thọ Khang. Thọ Khang Thành ở vào Anh Hoa Thành cùng Nghi Châu chỗ giao giới, còn có thể từ Thọ Khang Thành quấn một chút đường hướng Đông Bắc Ngân Châu. Có thể nói Thọ Khang Thành chính là một cái Tam Châu chỗ giao giới. Hiện tại nơi này chủ yếu là cân nhắc đến dạng này có thể lấy Thọ Khang Thành làm trung tâm khuyết tán ra đến, mau chóng khống chế Tam Châu chi địa. Tại cái này Tam Châu chi địa bên trong, đoán chừng cũng có thể thu hoạch được một chút lương thực, không đến mức xuất hiện thiếu lương tình hình. Sau đó trước bình Nam Phương Man tộc, lại nhất thống Nam Phương. Chương 993, Nam Phương Man tộc, Quý trưởng ca chương 993, Nam Phương Man tộc, Quý trưởng ca lấy Thọ Khang làm trung tâm thu phục Triều, Ngân, Nghi Tam Châu độ khó hoàn chân không phải rất lớn. Cái này Tam Châu bên trong Chiêu Châu cùng Nghi Châu đã bị Man tộc công phá, quản lý hoàn toàn ở vào sụp đổ trạng thái. Loại tình huống này trước đó cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng bình thường quan Lang Vương Triều đều có thể phái quân đội đi ra bình định loại cục. Nhưng là hiện tại phương Bắc còn có Thương Lang Vương Triều quân đội, tăng thêm Cửu Châu khởi nghĩa, quan Lang Vương Triều quân đội căn bản dọn không ra tay. Điều này sẽ đưa đến Nghi Châu trước mắt hoàn toàn chính là vô chủ chi địa, Chiêu Châu hơn phân nửa thuộc về mất liên lạc trạng thái. Trước mắt cũng liền phía Đông Bắc Ngân Châu xem như tại cùng Man tộc chống lại giai đoạn, Tần Lương Ngọc đã để Giang Thiền Âm tạm thời tiến đến chi viện. Mục đích không thay đổi, có thể cứu bao nhiêu người cứu bao nhiêu người. Đánh ra Tần Lương Ngọc cờ hiệu liền có thể, mặt khác không cần làm quá nhiều chuyện, trọng yếu nhất vẫn là phải để Tam Châu bách tính nhìn thấy thực tế. Trong khoảng thời gian này là phi thường gian nan một đoạn thời gian, chủ yếu vẫn là lương thực chưa đủ vấn đề. Đối với cái này Tần Lương Ngọc chỉ có thể trước tiên ở sĩ tốt bên trong chọn lựa ra một chút có thể chiến chi binh, phái ra siêu lương đội cùng đội đi săn làm một chút làm lương thực bổ sung. Xung quanh man tộc đều bị càn quét qua một lần, sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, cho dù là có chút nguy hiểm cũng là muốn làm. Không có lương phải đối mặt chính là đói bụng. Lúc đầu hướng những châu khác cầu viện cũng là một biện pháp tốt, làm sao hiện tại quan Lan Vương Triều cái nào châu đều là tự thân khó đảm bảo, không có cái gì tốt cầu viện. Trừ siêu lương đội cùng đội đi săn, còn có một biện pháp tốt chính là phụ cận thế gia đại tộc. Vô luận là uy hiếp hay là dụ dỗ, Tần Lương Ngọc nhất định phải đem bọn hắn trong tay tổn lương cho móc ra. Tần Lương Ngọc cũng xác thực làm được, nàng thậm chí không có làm cái gì cam đoan. Địa phương đại tộc bây giờ muốn còn sống, hiện tại xác thực cần phụ thuộc một cái mạnh hữu lực tồn tại, mà Tần Lương Ngọc bây giờ chính là tồn tại kia. Thế gia đại tộc tổn lương trở thành quặng cỏ cứu mạng, những lương thực này đủ để kiên trì đến cao quý bọn hắn đến. Tần Lương Ngọc lấy bảo tồn gia tộc bọn họ kéo dài làm điều kiện, từ địa phương thế gia đại tộc trong tay đạt được bọn hắn tổn lương. Mặc dù có những lương thực này, nhưng là Tần Lương Ngọc vẫn là không có có thể dùng chi binh, chỉ có thể tạm thời thủ vững Anh Hoa Thành, đợi đến cao quý bọn hắn đến. Trừ lấy Thọ Khang làm trung tâm thu phục Tam Châu, Tần Lương Ngọc sau đó phải giải quyết chính là Nam Vương Man tộc. Tần Lương Ngọc tìm được Triệu Ninh, dự định đối với Nam Vương Man tộc tiến hành hiểu một chút. Nam Vương Man tộc hiện ra phân tán đặc điểm, trọng yếu nhất cũng là bởi vì không có một cái nào mạnh hữu lực kẻ thống trị. Nam Vương các bộ lạc Man tộc thủ lĩnh cho tới nay thực lực đều không có quá lớn chênh lệch, tựa như hiện tại các bộ lạc thủ lĩnh đều là thiên nhân hợp nhất cảnh. Man tộc thiên nhân hợp nhất cảnh không dễ giết, nếu là gặp được cái yếu một điểm nhập đạo cảnh, có thậm chí có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhất là tại không có thần bình tình huống dưới, bởi vì man tộc lục thân theo huyết mạch dần dần phản tổ, cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đây coi như là man tộc chủng tộc thiên phú. Ta nhìn nơi này giống như không có cái gì tông môn. Triệu Ninh rất nhanh giải thích nguyên nhân. Man tộc cưa thích lên phía bắc tới nhiễu, nơi này giang hồ thế lực lại không có biện pháp chống cự man tộc thủ lĩnh, dần ra giang hồ thế lực đều không thích tới nơi này, vốn có cũng di chuyển đi. Tần Lương Ngọc nghi ngờ nói, ta nghe nói Đông vực trừ Tạ gia, Huyền Thiên kiếm phái cùng Thanh Long tự đều có thể xem như Võ Lâm Minh thành viên. Cái kia Võ Lâm Minh người đâu? Triệu Ninh trầm giai nói, ngài cái này có chỗ không biết. Võ Lâm Minh thành viên quyết định ở nơi nào kiến tạo sân môn, thu môn đồ khắp nơi là tự do của bọn hắn lựa chọn. Trần Thanh Y thì sẽ không, cũng không thể đi làm can thiệp. Nếu như ngay cả cái này đều can thiệp, cái kia cũng không tính Võ Lâm Minh, mặt khác giang hồ thế lực nhiều nhất liền xem như đường khẩu. Tần Lương Ngọc khẽ bước cằm. Tần Lương Ngọc trước đó cũng cân nhắc qua hướng Đông vực Tạ gia, Huyền Thiên kiếm phái các thế lực cầu viện, nhưng bọn hắn đều không làm sản xuất, căn bản không có gì tốt cầu viện. Tần Lương Ngọc lại không cần bọn hắn hỗ trợ giết ma tộc. Chủ yếu Tạ gia, Huyền Thiên kiếm phái đều cách quá xa. Huyền Thiên kiếm phái càng là tại Bách Hoa thể nhờ đồng giao trên núi. Tần Lương Ngọc lại hỏi, Nam Vương Man tộc số lượng có cái đại khái số sao? Triệu Ninh hơi có vẻ lắc đầu bất đắc dĩ, ta đây cũng không rõ ràng, chí ít có 7 cái đại bộ lạc, nhưng mỗi cái bộ lạc Man tộc cụ thể số lượng không có cách nào xác định. Trước đó bị ngài giết chết Man tộc thủ lĩnh, chính là bên trong một cái đại bộ lạc thủ lĩnh. Quan Lan Vương triều quân đội chưa bao giờ chân chính đi thảo phạt qua Nam Vương Man tộc, bởi vậy cũng không có thăm dò qua cụ thể số lượng. Triệu Ninh nói 7 cái bộ lạc, cũng là trước đó đi qua Quan Lan Vương triều Nam Vương quân đội nhìn thấy tiêu chí xác định. Tần Lương Ngọc không giống Triệu Ninh như vậy bất đắc dĩ, trên thực tế Nam Vương Man tộc trừ phân tán, cũng không phải là quá khó giết chết. Cao Quýnh bọn hắn lần này đi thuyền lên phía Bắc, chuyên môn mang theo một dạng đối với Man tộc phi thường có lực hấp dẫn đồ vật, huyết lan hoa. Đối với Man tộc trọng yếu nhất chính là khí huyết, mà huyết lan hoa nhất bổ chính là khí huyết. Man tộc cùng hung thú nuốt vào huyết lan hoa, đều có nhất định tỷ lệ kích phát huyết mạch trong cơ thể. Man tộc phản tổ, mà hung thú thì là tiến hóa. Khác nhau chính là Man tộc phản tổ là định hướng, mà hung thú tiến hóa là không định hướng. Ở trong quá trình này xuất hiện cái gì thiên hình vạn trạng giống loài đều không kỳ quái. Phong Lăng Giang Long Ngạc, Bắc Vực Cực Bắc Băng Nguyên Lôi Văn Băng Hổ, tại đại cản quân đội phục dịch Diễm Quang Long Ưng đều là loại ví dụ này. Cao Quýnh bọn hắn phụng Lý Thừa Trạch chi mệnh mang tới huyết lan hoa, chính là vì đem man tộc hấp dẫn đến một chỗ, cuối cùng đem Nam Phương man tộc nhất cử tiêu diệt. Cho dù là có thể sẽ có man tộc cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, nhưng huyết lan hoa đối bọn hắn chí mạng lực hấp dẫn hay là để bọn hắn rất khó cự tuyệt. Tần Lương Ngọc lại hướng Triệu Ninh hỏi mấy vấn đề, đều là liên quan tới man tộc, sau đó liền để Triệu Ninh đi nghỉ ngơi. Tại Tần Lương Ngọc tiếp nhận Anh Hoa Thành một tháng sau, tại Bách Hoa Hoàng Triều Hứa Đại Ổ quân Hạ Vân Hổ mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Vũ Đại Hoàng Triều sứ giả tại Trung Châu Tam Thánh Hoàng Triều kinh đô Triều Thánh Thành tề tụ. Lần này hội nghị sứ giả đều là trọng lượng cấp. Năm cái sứ giả đều là Ngũ Đại Hoàng Triều hoàng thất hoặc là tôn thất nhập đạo cảnh, có nhất định quyền lên tiếng. Thác Thương Hoàng Triều phái tới chính là Phương Bắc Tranh Thiên Kỵ, đồng thời cũng là Tranh Thiên Kỵ cao nhất lãnh tụ, Hoài Vương Quý Trường Ca. Quý Trường Ca cũng không tại phong vân bảng bên trên, bởi vì hắn đã rất ít xuất thủ, hắn hiện tại cũng là làm Tranh Thiên Kỵ chỉ huy xuất hiện ở hậu phương trên chiến trường. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Quý Trường Ca yếu, tương phản, hắn là trước mắt Thác Thương trong tông thất mạnh nhất tướng lĩnh. Nhưng có người đến càng là trọng lượng cấp. Bách Hoa Hoàng Triều Đao Quân Hạ Vân Hổ đích thân tới. Lúc đầu Hạ Vân Hổ là muốn cho những người khác tề tụ Bách Hoa Thành, nhưng cân nhắc đến thời gian, cuối cùng địa điểm đổi thành Triều Thánh Thành. Chỉ là mặt khác tứ đại hoàng triều làm sao cũng không có nghĩ đến, Đao Quân Hạ Vân Hổ sẽ đích thân tới Triều Thánh Thành. Cho nên Tam Thánh Hoàng Triều lão tổ Cửu Long Thần Quân Quân Cửu Tư cũng xuất quan, đây là vì biểu thị đối với Hạ Vân Hổ tôn trọng. Chương 994, Ngũ Đại Hoàng Triều lần thứ nhất hội nghị chương 994, Ngũ Đại Hoàng Triều lần thứ nhất hội nghị Trung Châu, Tam Thánh Hoàng Triều, Triều Thánh Thành. Hội nghị tại Triều Thánh Thành ngoại giao cơ quan Cam Tuyển Đài tổ chức, do Chí Tôn bảng bên trên Cửu Long Thần Quân Quân Cửu Tư cùng Đao Quân Hạ Vân Hổ chủ trì. Thác Thương Hoàng Triều tới mặc dù là Tranh Thiên Kỵ thống lĩnh Quý Trường Ca, nhưng ở hai vị này trước mặt còn chưa đủ nghiên cứu. Cũng may hắn là đại biểu Thác Thương Hoàng Triều tới, không đến mức nói ở chỗ này nhận không công chính đãi ngộ. Càng nhiều hay là Đao Quân Hạ Vân Hổ đang nói. Hạ Vân Hổ cũng không có trước tiên giải thích, mà là trước từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một vật. Đây là Hạ Vân Hổ trước đó trường sam, chiến tồn bản. Có thể làm cho Hạ Vân Hổ mặc lên người đồ vật, đương nhiên sẽ không là hàng thông thường, là có được nhất định lực phòng ngự. Nhưng bây giờ bộ y phục này hoàn toàn có thể nói là phá toái không chịu nổi, có thể thấy được đã trải qua như thế nào một trận chiến đấu. Dù là quân Cửu Tư đều dừng một chút. Trọng yếu nhất chính là, cái này trường sam là xuyên tại Hạ Vân Hổ trên người, điều này đại biểu lấy Hạ Vân Hổ là bị người đả thương. Chư vị không ngại đoán xem đây là bị ai đánh? Đoán người nào đều có, trên cơ bản đều tại Giả Long Thụ Tôn giả, A Tô La cùng Thanh Long Tự Tuệ Không Đại Sư trên thân. Cũng có người đoán có phải hay không Huyền Không Sơn bên trên Thiên Môn môn chủ Độc Cô Nhai, đồng dạng có người nhắc lên Trung Vô Kỷ. Quân Cửu Tư bỗng nhiên mở miệng, "Không, lấy hai bên trên bờ vai tổn hại đến xem, càng giống là trường thương. Lần này tại cùng ta giao chiến tổng cộng có 5 người." Hạ Vân Hổ một cái tiếp theo một cái đọc lên tên của bọn hắn, Đại Càn Hoàng Triều Hạ Vũ, Lữ Bố, Triệu Vân, Cao Sủng cùng Vũ Văn Thành Đô. Quý Trường Ca ngồi không yên, lúc này hỏi, thế nhưng là bọn hắn trong đó có người đột phá đến hợp đạo cảnh. Nếu như Hạng Vũ cùng Lữ Bố trong đó có một người đột phá đến hợp đạo cảnh, vậy đối với Thác Thương Hoàng Triều mà nói sẽ là một trận tai họa thật lớn. Hoàng Phủ Hoàng Chân hoàn toàn có thể cùng Võ Đế Quý Vân khởi đội quân, vậy ai đến giải quyết Hạng Vũ cùng Lữ Bố? Hạ Vân Hổ lắc đầu nói, đã thương ta thời điểm, bọn hắn xác thực hay là phản hứa cảnh. Cho dù là trong năm người này, danh khí tương đối thấp Cao Sủng, trên thực tế cũng là nổi danh. Dù là người ở chỗ này đều là vấn đạo tam cảnh, nhưng vẫn là tránh không được kinh ngạc, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Quân Cửu Tư rốt cuộc biết Hạ Vân Hổ vì cái gì như vậy trịnh trọng việc, còn chính mình chạy tới Triều Thánh Thành. Cái này kỳ thật càng khủng bố hơn, nếu là bọn họ đã hợp đạo cảnh, đã thương Hạ Vân Hổ có tốt, nhưng Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn trước mắt đều vẫn là phản hư cảnh, lại có thể đánh thương Hạ Vân Hổ. Quân Cửu Tư rất rõ ràng phản hư cảnh cùng hợp đạo cảnh ở giữa hồng câu, nếu như Lữ Bố cùng Hạng Vũ bọn hắn đột phá đến hợp đạo cảnh, cái kia chiến lược sẽ có một cái tăng lên rất lớn, thậm chí là không thể so sánh nổi. Hạ Vân Hổ vội vàng như vậy, liền có thể hiểu, xác thực có cần phải tại Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn trưởng thành trước đó, liên thủ đem bọn hắn hủy diệt. Nếu quả thật cho Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn trưởng thành, cái kia Ngũ Đại Hoàng Triều địa vị tuyệt đối sẽ bị dao động. Đứng núi chịu sao chính là Thác Thương Hoàng Triều. Còn không chỉ bọn hắn, tại Nam Hải bên trên ta còn gặp được Hoàng Phủ Hoàng Chân, so sánh 18 năm trước nàng có tiến bộ nhảy vọt. Hạ Vân Hổ tạc đạn nặng ký một cái tiếp theo một cái. Hạ Vân Hổ hiện tại cũng lười đi để ý tới chạy trốn Hạ Thiên Hy, căn bản dao động không được Bách Hoa Hoàng Triều căn cơ. Hiện tại có khả năng nhất, không, trên thực tế đã là Ngũ Đại Hoàng Triều lớn nhất uy hiếp là cấp tốc quật khởi Đại Càn Hoàng Triều. Thật sự nếu không bắt lấy Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn đột phá đến hợp đạo cảnh trước đó cuối cùng cơ hội, Đại Càn đem thế không thể đỡ. Hạ Vân Hổ, Quân Cửu Tư cùng Quý Vân Khởi cũng là mất đi có thể giết chết bọn hắn cuối cùng cơ hội. Ném ra ngoài những này tạc đạn nặng ký đằng sau, Hạ Vân Hổ lúc này biểu thị Ngũ Đại Hoàng Triều nhất định phải chặt chẽ liên hệ tới, liên thủ đem Đại Càn Hoàng Triều hủy diệt. Cho dù là không thể đem Đại Càn hủy diệt, cũng nhất định phải trọng thương Đại Càn Hoàng Triều, đem bọn hắn đánh sụp đổ. Bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta Ngũ Đại Hoàng Triều thật sự có thể chặt chẽ hợp tác. Hạ Vân Hổ không giống ngày xưa như vậy bình tĩnh, dù sao hắn quả thật cảm nhận được uy hiếp. Hạ Vân Hổ so ở đây bất cứ người nào đều rõ ràng, Hạ Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn chỗ kinh khủng. Ở đây hưởng ứng nhiệt liệt nhất khả năng chỉ có Thác Thương Hoàng Triều Quý Trường Ca, dù sao bọn hắn cùng Đại Càn cùng tồn tại Nam Vực. Nhưng trên thực tế Đại Sở Hoàng Triều cùng Thiên Lân Hoàng Triều đại biểu có chút chẳng thèm ngó tới. Dù sao Đại Càn trước mắt quốc lực đã xa xa nghiền ép bọn hắn, trước hết nhất chịu tội cũng là Thác Thương Hoàng Triều, bọn hắn lo lắng cái gì? Đối với Đại Sở Hoàng Triều cùng Thiên Lân Vương Triều mà nói, hoàn toàn có thể thay cái minh hiếu, đem Đại Càn làm mới minh hiếu. Hạ Vân Hổ mặt không chút thay đổi nói, ngươi chẳng lẽ quên Đại Càn cùng Tây Vực Huyền Nguyệt Vương triều ký tên liên minh điều ước sao? Điều này đại biểu lấy Lý Thừa Trạch đối với Tây Vực khẳng định là có ý tưởng, Đại Sở Hoàng triều không có khả năng chỉ lo thân mình. Vì hôm nay trận này ngũ đại hoàng triều liên minh, Hạ Vân Hổ làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý Thừa Trạch khẩu vị rất lớn, không có khả năng chỉ là một cái Tây Vực, nhất thống Trung Châu tứ vực mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Không thể không nói, Hạ Vân Hổ làm chuẩn bị hay là rất đầy đủ, cho dù là hắn không có chứng cứ chứng minh Lý Thừa Trạch thật dự định nhất thống Trung Châu tứ vực, nhưng là tạc đạn này đã đầy đủ dọa người. Bất quá Đại Sở Hoàng triều cùng Thiên Lân Vương triều đại biểu hay là có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới, bởi vì độ khó quá lớn. Cho dù là Lý Thừa Trạch thật sự có dạng này dạ tâm, bọn hắn cũng không cho rằng Lý Thừa Trạch thật sự có thể làm đến. Trước mắt Đại Càn đều không có đem Nam vực nhất thống, chỉ lo lắng Tây vực cùng Bắc vực vấn đề, không khỏi cũng quá sớm. Đương nhiên, bọn hắn đối mặt chính là Đao Quân Hạ Vân Hổ, tự nhiên không có khả năng chân chính biểu lộ ra thái độ của mình, trên mặt nổi hay là giả bộ như phi thường lý giải dáng vẻ. Đây chỉ là ngũ đại hoàng triều ở giữa lần thứ nhất hội nghị, trừ quân cựu sư cùng Hạ Vân Hổ, những người khác đều khó có khả năng quyết định cuối cùng, bọn hắn chỉ là có nhất định quyền lên tiếng. Cụ thể muốn hay không ngũ đại hoàng triều liên minh cùng một chỗ tiến đánh lớn trước, còn cần những người khác mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Trên thực tế Hạ Vân Hổ coi trọng nhất hay là Tam Thánh Hoàng triều quân cựu tư thái độ. Mặc dù đều nói ngũ đại hoàng triều, nhưng là Đại Sở Vương triều cùng Thiên Lân Vương triều cùng mặt khác Tam Đại Hoàng triều hay là có thực lực sai biệt. Về phần Thác Thương Hoàng triều, Quý Vân Khởi không có khả năng cự tuyệt cùng Bách Hoa Hoàng triều hợp tác. Nếu như như thế bỏ mặc Đại Càn phát triển tiếp, cái thứ nhất sẽ bị Đại Càn hủy diệt nhất định là bọn hắn. Cho nên Hạ Vân Hổ muốn tranh thủ, trên thực tế chỉ là Tam Thánh Hoàng triều cùng quân cựu tư duy trì. Cho nên mới sẽ xuất hiện Hạ Vân Hổ tự mình từ Đông Bực chạy đến Trung Châu đến chủ trì hội nghị tình huống. Hắn là vì để quân cựu tư có thể thực tế cảm nhận được thái độ của hắn, gia nhập lần này liên quân. Hiệu quả cũng không tệ lắm, tại lần thứ nhất hội nghị kết thúc về sau, quân cựu tư chuyên môn cùng Hạ Vân Hổ hàn huyên một lần. Quân cựu tư hay là có hợp tác mục đích, nhưng quân cựu tư biểu thị Tam Thánh Hoàng triều cũng là có chỗ khó. Cái này cùng Tam Thánh Hoàng triều vị trí địa lý có quan hệ. Chương 995, Tam Thánh khó xử, quân cựu tư đề nghị chương 995, Tam Thánh khó xử, quân cựu tư đề nghị Tam Thánh Hoàng triều là ngũ đại hoàng triều bên trong mạnh nhất hoàng triều, chứng cứ lấy Trung Châu tốt nhất sông núi địa thế. Nhưng Tam Thánh Hoàng triều một cái trọng yếu vấn đề còn không có giải quyết, Tam Thánh Hoàng triều không có cửa sông. Tam Thánh Hoàng triều cũng không có bất luận cái gì một chi hải quân. Tam Thánh Hoàng triều căn bản không cần lo lắng bị người phong tỏa, đất rộng của nhiều Tam Thánh Hoàng triều không có tài nguyên thiếu phiền não. Tam Thánh Hoàng triều là phi thường điển hình tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể, Trung Châu không có bất kỳ cái gì một cái vương triều có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Đương nhiên, Tam Thánh Hoàng triều cũng là có nhất thống Trung Châu dạ tâm, nhất là bây giờ hoàng đế Quân Huyền Sách. Quân Huyền Sách vì nhất thống Trung Châu, thậm chí còn xoán vị bức bách chính mình phụ hoàng hạ vị. Đương nhiên, đây là lấy được Cửu Long Thần Quân quân cựu tư ủng hộ, dù sao quân cựu tư là lao sư của hắn. Nguyên bản Tam Thánh Hoàng triều hoàng đế có chút quá mức không có dạ tâm, tại hắn tại vị trong lúc đó, Tam Thánh Hoàng triều cương vực không có quá lớn mở rộng. Bởi vì hắn không có đối ngoại phát động chiến tranh, mặt khác vương triều cũng không dám đối với Tam Thánh Hoàng triều động thủ. Ngược lại là mặt khác vương triều thừa dịp Tam Thánh Hoàng triều không động thủ thời điểm, tại lẫn nhau sống mái với nhau cùng mà sát. Nhưng cái này cũng mang đến một chỗ tốt khác, Tam Thánh Hoàng triều tích lũy nội tình nhất định, chủ yếu là lương thực. Bất quá Tam Thánh Hoàng triều vũ khí cùng áo giáp cũng có một chút đã bởi vì quá lâu không có sử dụng mà mục nát. Một vấn đề khác cũng là bởi vì quá lâu không có tác chiến, cho nên quân đội sức chiến đấu không thể tránh khỏi sẽ có một chút hạ xuống. Tại Quân Huyền Sách thượng vị hơn 2 năm qua thời gian, Quân Huyền Sách một mực tại đối ngoại phát động chiến tranh, lương thảo của bọn họ sung túc, nhưng là quân đội sức chiến đấu hiển nhiên không đủ. Trang bị của bọn họ cũng cho Tam Thánh Hoàng triều quân đội mang đến phi thường trầm thống đại giới, vũ khí áo giáp đụng một cái liền nát. Mà lại bởi vì dài đến 20 mấy năm không có phi thường chính quy chiến tranh, Tam Thánh Hoàng triều quân đội cũng xuất hiện nhất định đứt gãy. Cũng may là trải qua 2 năm này Quân Huyền Sách không ngừng đối ngoại phát động chiến tranh, chế tạo tinh lương trang bị, để Tam Thánh Hoàng triều quân đội sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc. Cùng Bách Hoa Hoàng triều hợp tác liền sẽ mang đến một vấn đề khác, liền sẽ cùng Quân Huyền Sách chiến lược nổi xung đột. Quân Huyền Sách mục tiêu thứ nhất cùng Lý Thừa Trạch là giống nhau, hắn muốn nhất thống Trung Châu. Hiện tại đột nhiên nói với hắn tạm thời từ bỏ nhất thống Trung Châu, cùng Bách Hoa Hoàng triều liên thủ chèn ép lại cản, cái này cùng Quân Huyền Sách chiến lược tương vi quổng. Làm Tam Thánh Hoàng triều người mạnh nhất cùng Quân Huyền Sách lão sư, quân hữu tư khẳng định là có quyền lợi làm ra quyết định như vậy. Nhưng cái này sẽ đối với Quân Huyền Sách là một lần đả kích. Quân Cửu Tư niên kỷ muốn so Hạ Vân Hổ lớn hơn nhiều, Quân Cửu Tư sớm đã là cái lao giả tóc trắng xóa. Bất quá Quân Cửu Tư cũng không có đến sinh mệnh thở hơi cuối cùng niên kỷ, hắn đến nay 400 tuổi hơn. Lấy hợp đạo cảnh tuổi thọ đến xem, hắn còn có hơn 100 năm thời gian có thể sống. Hạ Vân Hổ đối với lần này liên quân lộ ra gấp vô cùng cắt, cùng hắn di vãng tỉnh táo có chút không hợp. Quân Cửu Tư thâm thía đối với Hạ Vân Hổ nói ra, ngũ đại hoàng triều liên quân đường xá xa xôi, còn xa hơn độ chủng dương, phải đối mặt vấn đề rất nhiều a. Quân Cửu Tư biết Hạ Vân Hổ đang lo lắng cái gì, nhưng ngũ đại hoàng triều liên quân phải đối mặt vấn đề xác thực cũng có rất nhiều, Quân Cửu Tư không thể không cân nhắc những vấn đề này. Gặp Hạ Vân Hổ còn muốn nói nhiều cái gì, Quân Cửu Tư vô bờ vai của hắn. "Vân Hổ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng tình huống hiện thật cũng là muốn suy tính, đừng quá mức vội vàng, ngươi bây giờ có chút không tỉnh táo." Từ Hạ Vân phủ Hổ mới vừa tới đến Triều Thánh Thành thời điểm, Quân Cửu Tư liền đã nhìn ra Hạ Vân Hổ vấn đề, hắn hiện tại có chút không đủ tỉnh táo. Nhưng là trước đó Quân Cửu Tư còn không biết Hạ Vân Hổ đang lo lắng cái gì, không có cách nào trợ giúp hắn. Nhưng bây giờ Quân Cửu Tư đã biết Hạ Vân Hổ đang lo lắng cái gì, liền thử khuyên một chút hắn. Quân Cửu Tư làm Hạ Vân Hổ tiền bối, hay là làm ra một chút rất tốt tấm gương. Hắn bình tĩnh tỉnh táo cũng làm cho Hạ Vân Hổ dần dần tỉnh táo một chút. Hạ Vân Hổ nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, ánh mắt hiển nhiên không có vội vã như vậy bức bách. Đa tạ ngài chỉ điểm. Quân Cửu Tư cười cười, chậm rãi nói, Huyền Sách mặc dù là đệ tử của ta, nhưng hắn vẫn còn có chút ý nghĩ của mình cùng tiết tấu. Ta sẽ thử cùng hắn nói một chút, nhưng biết đánh nhau hay không động đến hắn, liền là của ngươi chuyện. Chúng ta bên này có lẽ không có quá nhiều biện pháp ra quá nhiều binh lực tiếp viện, nhưng là vật tư vẫn là có thể. Nếu như thực sự không được, ngươi có thể thử tranh thủ một chút muốn lương thảo vật tư. Quân Cửu Tư kỳ thật vẫn là rất đồng ý Hạ Vân Hổ cách nhìn, dù sao hắn biết Hạ Vân Hổ thực lực không kém. Lại Hạ Vân Hổ ngày bình thường lấy bình tĩnh tỉnh táo nổi tiếng, dùng ít địch nhiều cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Lần này Hạ Vân Hổ trở nên có chút không tỉnh táo, hiển nhiên là có chút phá phòng. Quân Cửu Tư cũng có thể lý giải, nếu như là hắn bị Lữ Bố cùng Hạng Vũ năm người liên thủ đả thương, chính hắn cũng sẽ lo lắng. Cho nên, Quân Cửu Tư không phải hoàn toàn đứng tại Tam Thánh Hoàng Triều bên này lập trường suy nghĩ vấn đề, cho ra đề nghị. Hắn kỳ thật cũng có đứng tại Hạ Vân Hổ góc độ suy nghĩ. Ngũ Đại Hoàng Triều hợp tác thời gian vượt qua 1500 năm, nếu như chỉ có cầu thả, là không thể nào hợp tác đến bây giờ. Ngũ Đại Hoàng Triều ở giữa giúp đỡ cho nhau là trạng thái bình thường. Cho dù là ở vào yếu thế địa vị Đại Sở Hoàng Triều cùng Tiên Lân Hoàng Triều, tại bọn hắn có cần trợ giúp thời điểm, Tam Thánh Hoàng Triều, Bách Hoa Hoàng Triều cùng Thác Thương Hoàng Triều cũng không phải hoàn toàn ngồi yên không lý đến. Quân Cửu Tư là trước mắt Ngũ Đại Hoàng Triều người mạnh nhất, cũng là nhiều tuổi nhất người, nhưng đã từng hắn cũng là người trẻ tuổi. Hạ Vân Hổ sư phụ cũng từng đề điểm qua Quân Cửu Tư. Đây cũng là lẫn nhau ở giữa một loại truyền thừa. Đã từng Hạ Vân Hổ sư phụ chỉ điểm Quân Cửu Tư, hiện nay Quân Cửu Tư đề điểm Hạ Vân Hổ. Cho nên Quân Cửu Tư sẽ không hoàn toàn chỉ đứng tại Tam Thánh Hoàng Triều góc độ nhìn vấn đề, hắn cũng sẽ đứng tại Ngũ Đại Hoàng Triều liên minh góc độ nhìn vấn đề. Luôn luôn có ít người cách cục sẽ lớn hơn một chút. Quân Cửu Tư ủng hộ và thái độ, Hạ Vân Hổ cũng đã nhìn ra, hắn phi thường cảm tạ Quân Cửu Tư duy trì. Tại Quân Cửu Tư an ủi sau, Hạ Vân Hổ cũng không có lộ ra vội vã như vậy, mà là lựa chọn cho Quân Huyền Sách, còn có Thiên Lân Hoàng Triều cùng Đại Sở Hoàng Triều một chút suy tính thời gian. Dù là mặt khác hai đại hoàng triều thực lực yếu một ít, có thể cung cấp trợ giúp ít một chút, nhưng là dưới loại tình huống này, bất luận cái gì một chút thực lực tăng trưởng đều là có cần phải, cho nên Hạ Vân Hổ cũng không có từ bỏ lôi kéo bọn hắn. Tại hôm nay hội nghị đằng sau, mặt khác tam đại hoàng triều sứ giả đều đã phái người trở về truyền đạt Hạ Vân Hổ ý tứ. Ngũ đại hoàng triều đều không phải là chỉ phái một người đến đây, giống Hạ Vân Hổ bên người cũng theo ba người. Quý trưởng ca cũng là mặt khác mang theo hai tên Thác Thương hoàng triều sứ giả cùng một chỗ đến đây. Quân Cửu Tư đề nghị, Vân Hổ, ngươi tạm thời lưu tại Triều Thánh Thành theo ta tu hành, chờ đợi một lần hội đàm. Đang bế quan trước đó, Quân Cửu Tư còn phải đi gặp một lần Quân Huyền Sách, truyền đạt ý kiến của hắn. Chương 996, Quân Huyền Sách suy tính, Tinh La, Diễn Thánh, Cẩm Hoa Tam Đại Vương Triều. Chương 996, Quân Huyền Sách suy tính, Tinh La, Diễn Thánh, Cẩm Hoa Tam Đại Vương Triều. Tam Thánh Hoàng Triều Kinh Đô Triều Thánh Thành, Hoa Thánh Cung. Tại Ngũ Đại Hoàng Triều sứ giả hôm qua hội nghị đằng sau, hôm qua tham dự hội nghị Tam Thánh Hoàng Triều quan biên, đang theo sẽ lên thuật lại Hạ Vân Hổ lời nói. Đây cũng không phải là cái gì gây nên khủng hoảng vấn đề, hiện tại chính là muốn để Tam Thánh Hoàng Triều văn võ quan biên đều ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Chuyện này là Quân Cửu Tư ý tứ, chính là vì không làm cho khủng hoảng, cũng là giấu giếm địa phương quan biên, còn có tầng dưới bách tính, không có khả năng giấu giếm hoàng đế cùng trung ương bách quan. Không ngoài sở liệu, văn võ bá quan lập tức một mảnh xôn xao, cho dù là Quân Huyền Sách cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Yên lặng, thân mang trường sam màu đen lão giả từ chính điện cửa lớn bước vào, theo sự xuất hiện của hắn, triều đình lâm vào yên tĩnh. Người này chính là Tam Thánh Hoàng Triều lão tổ Quân Cửu Tư, cũng là Quân Huyền Sách lão sư. Tại hoàn toàn yên tĩnh đằng sau, văn võ bá quan nhao nhao sừng quân chủ nghĩ là Tĩnh Vương Vương. Cửu Long Thần Quân chỉ là Quân Cửu Tư ngoại hiệu, hắn tại Tam Thánh Hoàng Triều tước vị là Tĩnh Vương. Quân Cửu Tư chính là dự liệu được văn võ bá quan sẽ có phản ứng như vậy, mới lựa chọn ở thời điểm này ra sân. Quân Cửu Tư một câu yên lặng, không chỉ có để triều đình an tĩnh lại, cũng làm cho bọn hắn tỉnh táo rất nhiều, có thể tỉnh táo đối đại vấn đề này. Quân Cửu Tư tới đây chỉ là vì cho thấy thái độ của hắn, nhưng hắn cũng không có cho Quân Huyền Sách tạo áp lực, chỉ là cho Quân Huyền Sách một ánh mắt. Quân Cửu Tư chân chính thái độ, phải chờ tới triều hội đằng sau cùng Quân Huyền Sách cá nhân hội đàm. Quân Cửu Tư xuất hiện là một cái đóng đô tác dụng. Triều hội rất mau vào đi, đúng là không muốn đồng ý Bách Hoa Hoàng Triều đề nghị, Ngũ Đại Hoàng Triều liên quân tiến hành thảo luận. Bách Hoa Hoàng Triều lần này cấp ra đầy đủ thành ý, dù sao ngay cả Đao Quân Hạ Vân Hổ cũng đích thân tới. Hạ Vân Hổ tới thời điểm, Quân Cửu Tư chính mình cũng đi ra tiếp đãi lấy đó tôn trọng. Hạ Vân Hổ ý kiến là phi thường trọng yếu, dù sao hắn là đương đại đếm được hợp đạo cảnh một trong, Ngũ Đại Hoàng Triều liên minh vừa dài đạt 1500 năm. Quân Huyền Sách thượng vị đã có thời gian mấy năm, nên đổi Quân Huyền Sách phần lớn đã đổi qua. Có thể nói Tam Thánh Hoàng Triều trung ương văn võ phần lớn đều là một chút phái chủ chiến, nhưng là Trung Châu nhất thống phái chủ chiến. Đương nhiên, cũng có một số người cho là Bách Hoa Hoàng Triều cùng Đao Quân Hạ Vân Hổ đã coi trọng như vậy, nếu như Tam Thánh Hoàng Triều ngồi yên không lý đến nói, lại càn sát thực rất có thể trở thành họa lớn trong lòng. Đại Càn cùng Tây Vực Huyền Nguyệt Vương Triều liên minh sát thực đưa tới một bộ phận chú ý, đây là đang khó tránh khỏi. Quân Huyền Sách cũng không có trước tiên tỏ thái độ, hắn còn tại cân nhắc muốn hay không đáp ứng chuyện này. Trên thực tế Quân Huyền Sách so rất nhiều người đều sớm hơn rõ ràng Đại Càn uy hiếp, nhưng hắn đồng thời lại có chút đánh giá thấp. Bởi vì Đại Càn phát triển tốc độ, cùng Lữ Bố bọn hắn tiến bộ tốc độ hay là vượt ra khỏi Quân Huyền Sách dự kiến. Quân Huyền Sách ngay từ đầu nghĩ là Nam vực loạn liền loạn đi, cùng Tam Thánh Hoàng Triều quan hệ không lớn, đơn giản chính là Ngũ Đại Hoàng Triều bên trong Thác Thương Hoàng Triều biến thành Đại Càn Hoàng Triều. So với cùng Quý Tinh Bắc hợp tác, Quân Huyền Sách cũng càng muốn cùng Lý Thừa Trạch dạng này có càng rộng lớn hơn chí hướng người hợp tác. Hiện tại vấn đề là Quân Huyền Sách đánh giá thấp Đại Càn phát triển tốc độ, Đại Càn tựa hồ trưởng thành là một cái đã siêu việt Tam Thánh Hoàng triều quái vật khổng lồ. Hiện tại cùng Đại Càn hợp tác hay không quyền chủ động cũng không đem giữ tại Quân Huyền Sách cùng Tam Thánh Hoàng triều trong tay, mà tại Lý Thừa Trạch cùng Đại Càn trong tay. Nếu có thể, Quân Huyền Sách hay là không quá muốn cùng Lý Thừa Trạch xung đột, Đại Càn nhất thống Nam vực, Tam Thánh Hoàng triều nhất thống Trung Châu thuận tiện. Cho dù là Lý Thừa Trạch muốn nhúng tay Tây vực, trên thực tế Quân Huyền Sách cũng không quá để ý liền Tây vực tình huống kia, hoàn toàn chính là cản trở địa phương, Quân Huyền Sách trước gì Đại Càn đem Tây vực đặt vào bản đồ. Cứ như vậy, Đại Càn liền phải công Tây vực khối này nặng nề gánh vác phụ trọng tiến lên. Nhưng nếu như Lý Thừa Trạch mục tiêu là nhất thống Trung Châu tứ vực lời nói, Quân Huyền Sách cùng Lý Thừa Trạch nhân thể chắc chắn sẽ có xung đột. Tại Quân Huyền Sách suy tư thời điểm, trên triều đình văn võ bá quan cũng tại tranh luận không ngớt. Tam Thánh Hoàng triều là có minh xác quy hoạch mục tiêu. Từ khi Quân Huyền Sách thượng vị đến nay, rèn đúc áo giáp cùng trang bị, chiêu mộ sản chọn, một lần nữa huấn luyện quân đội. Trước đó bởi vì trang bị còn có quân đội sức chiến đấu nhân tố, Tam Thánh Hoàng triều quân đội đã từng một lần phi thường đê mê, tao ngộ các loại ngăn trở. Tam Thánh Hoàng triều cường đại quá lâu, tăng thêm gần 30 năm ở giữa rất ít đối ngoại phát động chiến tranh, thậm chí ngay cả xung đột đều vô cùng ít ỏi. Cũng là không phải mục nát, đây là Tam Thánh Hoàng triều một cái nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Trước mắt, Tam Thánh Hoàng triều đã đối với xung quanh Vương triều quân đội một lần nữa phát động chiến tranh, tiếp tục đã có hơn 1 năm. Nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian rất dài Tam Thánh Hoàng triều, khác không có, chính là lương thảo đặc biệt nhiều. Đồng dạng trong đoạn thời gian này đạt được tăng trưởng, còn có Tam Thánh Hoàng triều nhân khẩu số lượng. Một đoạn thời gian rất dài chưa từng bộc phát chiến tranh, để Tam Thánh Hoàng triều nhân khẩu nên đón một cái giếng phun thức phát triển. Không ít bách tính đều đã nhìn ra, Quân Huyền Sách có hùng tâm trang trí, tại Trương binh khối này cũng lấy được thành công to lớn. Tam Thịnh Hoàng triều chỉ để lại bộ phận lão binh, còn lại tất cả đều là tân binh, nhưng bọn hắn là muốn lập công tân binh. Tất cả mọi người thấy được Quân Huyền Sách muốn nhất thống Trung Châu, cái kia xung quanh vương triều, đối bọn hắn mà nói liền tất cả đều là quân công. Sẵn sàng ra trận đằng sau, Tam Thánh Hoàng triều liền chiến liền thắng. Tam Thánh Hoàng triều lương thảo cùng binh lực ưu thế đạt được thể hiện, lại Quân Huyền Sách chân chính làm được có công tất thưởng. Trung Châu có nhất định thực lực chống cự Tam Thánh Hoàng triều, chỉ có Tinh La, Diễn Thánh, Cẩm Hoa Tam đại vương triều, trước mắt vương triều khác tại bọn hắn thủ lĩnh phía dưới, đang cùng Tam Thánh Hoàng triều chính diện chống lại. Xảo chính là Tinh La, Diễn Thánh, Cẩm Hoa Tam đại vương triều vừa bật hiện lên xếp theo hình tam giác đem Tam Thánh Hoàng triều vây quanh ở giữa. Lúc đầu loại cách cục này sẽ để cho Tam Thánh Hoàng triều đặc biệt khó chịu, có một loại ra không được cảm giác, nhưng bởi vì Tam Thánh Hoàng triều đất rộng của nhiều, chiếm cứ lấy Trung Châu tốt nhất sông núi địa thế, cho nên Tam Thánh Hoàng triều phát triển cũng không có bị hạn chế. Tam Thánh Hoàng triều cũng không phải là không có thực lực trợ giúp Bách Hoa Hoàng triều gia nhập Ngũ Đại Hoàng triều liên quân, nhưng thế tất sẽ trì hoãn Tam Thánh Hoàng triều chiến lược quy hoạch. Mặc dù bây giờ nhìn tại Diễn Thánh, Cẩm Hoa cùng Tinh La Tam đại vương triều dẫn đầu xuống, mà các vương triều tạm thời đứng vững Tam Thánh Hoàng triều áp lực, nhưng Tam Thánh Hoàng triều quân đội y nguyên có thể ở chính diện chiến trường lấy được ưu thế, bọn hắn là có lòng tin dần dần đem bọn hắn chiếm đoạt. Nếu như Tam Thánh Hoàng triều chia binh phân lương đi trợ giúp Bách Hoa Hoàng triều, cái kia thế tất sẽ trì hoãn Tam Thánh Hoàng triều thế công. Cái này rất có thể dẫn đến chính diện chiến trường thế công trì hoãn, kéo dài Tam Thánh Hoàng triều nhất thống Trung Chu Trung Châu thời gian, dạng này Tam Thánh Hoàng triều đi qua 30 năm nghỉ ngơi lấy lại sức tích lũy đi ra ưu thế liền sẽ bị suy yếu. Tam Thánh Hoàng triều không giống Thác Thương Hoàng triều coi trọng như vậy kỵ binh, Tam Thánh Hoàng triều đi qua tổ lương, đầy đủ bọn hắn đánh một đoạn thời gian rất dài, mà lại hàng năm còn sẽ có tân lương. Chương 997, Cao Quýnh đến Đông Ngực. Chương 997, Cao Quýnh đến Đông Ngực. Tam Thánh Hoàng triều trận này triều hội kéo dài một đoạn thời gian rất dài, nhưng là cũng không có cuối cùng làm ra quyết định. Trước mắt hay là duy trì trước nhất thống Trung Châu văn võ bá quan càng nhiều, bọn hắn ý tứ tương đối nhất trí, diễn bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cho dù là Lý Thừa Trạch thật sự có xuất lĩnh Đại Càn Hoàng triều nhất thống Trung Châu tứ vực ý đồ, nhưng nếu là Tam Thánh Hoàng triều có thể nhất thống Trung Châu, lại đem Trung Châu chế tạo thành thùng sắt một khối, cái kia Đại Càn cũng rất khó công phá Trung Châu. Đại Càn phái một chi đội tàu, Tam Thánh Hoàng triều liền phá hủy một chi đội tàu, ngăn cản Đại Càn phương diện đăng nhập. Không có cách nào đăng nhập, cho dù là đồng tiền lớn đủ binh đủ lương lại có thể thế nào đâu? Hoàn toàn có thể đem Đại Càn quân đội từ chối ở ngoài cửa. Huống chi đây chỉ là Bách Hoa Hoàng triều cùng Đao Quân Hạ Vân Hổ suy đoán, cũng không có thực truy Lý Thừa Trạch thật có ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, phe cánh chống đối cũng là có thuyết pháp. Đầu tiên, nhất thống Trung Châu chiến lược này cùng quy hoạch thời gian đều là tại hết thảy thuận lợi điều kiện tiên quyết tiến hành. Nhưng nếu như ở giữa xuất hiện một chút sai lầm hoặc là khó khăn chắc trở, chiến lược này thành công thời gian cũng rất có thể trì hoãn. Nhất là trước mắt thân ở Trung Châu thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn đều không có bởi vậy làm ra phản ứng gì. Đã nói lên Trung Châu thế cục, tựa hồ cũng không có Tam Thánh Hoàng triều phương diện dự đoán tới thuận lợi như vậy. Dĩ vãng cũng không phải là không có hoàng triều muốn nhất thống thiên hạ, nhưng vẫn là bị chỗ khu vực thế lực đỉnh tiêm cho ngăn trở. Đây cũng là bọn hắn đối với Nam vực thế cục có một ít hoang mang địa phương, đó chính là Pháp Hoa tự tựa hồ đối với Đại Càn nhất thống Nam vực cũng không có quá lớn phản ứng. Dựa theo Di Vãng bọn hắn đối với Pháp Hoa tự hiểu rõ, cho dù là Pháp Hoa tự cùng Thác Thương Hoàng triều ở giữa một mực có ma sát, nhưng là tại trước mắt Đại Càn đã lấy được toàn diện dẫn trước tình huống dưới, Pháp Hoa tự hẳn là cùng Thác Thương Hoàng triều hợp tác mới đối. Nhưng Pháp Hoa tự vẫn không có cùng Thác Thương Hoàng triều hợp tác, mà là ở vào một loại đóng lại sơn môn trạng thái. Đây là tại bọn hắn không rõ ràng Già Long Thụ Tôn giả cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân cùng Hạng Vũ bọn hắn tại Nam Hải An Ảnh gặp tình huống dưới. Nếu như bọn hắn biết chuyện này nói, đoán chừng sẽ vào đầu bứt tai, hô to không thể nào hiểu được. Còn có một số phái trung gian, có người đề nghị Quân Huyền Sách đưa một phong thư đi Đại Càn Hoàng triều thăm dò một chút Lý Thừa Trạch ý tứ, đồng thời cũng có thể cùng Đại Càn đưa ra kết minh, đem Đại Càn đặt vào Ngũ Đại Hoàng Triều liên quân, điều kiện là Tam Thánh Hoàng Triều không nhúng tay vào Nam Vực thế cục. Nói cách khác, Đại Càn nhất thống Nam Vực cũng không quan hệ, Tam Thánh Hoàng Triều sẽ bỏ mặc Thác Thương Hoàng Triều hủy diệt. Nhưng Quân Huyền Sách không có tiếp nhận đề nghị như vậy. Thật đến loại thời điểm này lời nói, Lý Thừa Trạch coi như nguyên bản không có nhất thống Trung Châu tứ vực dã tâm, cũng lập tức liền sẽ có. Người đều là như vậy, Quân Huyền Sách mặc dù bây giờ mục tiêu chỉ là nhất thống Trung Châu, nhưng nếu là hắn có thể nhất thống Trung Châu lời nói, hắn cũng sẽ mưu đồ khu vực khác, dã tâm cũng sẽ tùy theo phát sinh. Bởi vì Quân Huyền Sách bản thân liền có dự định làm Tam Thánh Hoàng Triều từ trước tới nay, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mạnh nhất quân chủ. Quân Cửu Tư tại triều sẽ kết thúc về sau, sắp thực tìm đến một chút Quân Huyền Sách, biểu đạt ý kiến của mình. Mặc dù Quân Huyền Sách là đệ tử của mình, nhưng Quân Cửu Tư hay là nguyện ý tôn trọng Quân Huyền Sách ý tứ. Dù sao hắn mới là Tam Thánh Hoàng Triều hoàng đế. Quân Cửu Tư ngày bình thường bế quan tu hành, không để ý tới triều chính. Đối với chuyện như thế này, nếu như hắn nhất định phải cường ngạnh làm chủ nói, rất dễ dàng sẽ để cho Quân Huyền Sách mất đi uy tín. Bởi vậy, Quân Cửu Tư chỉ nói là chính mình càng có khuynh hướng đáp ứng Hạ Vân Hổ đề nghị. Ngũ Đại Hoàng Triều liên quân liên thủ tiến đánh Đại Càn, nhưng không có bức bách Quân Huyền Sách nhất định phải làm quyết định như vậy. Cho dù là chúng ta không xuất binh, cho chút lương thảo cùng vật tư cũng là có cần phải, dù sao Ngũ Đại Hoàng Triều hợp tác đã lâu như vậy. Lần tiếp theo hội đàm sau, Hạ Vân Hổ sẽ cùng ngươi gặp một lần, không ngại nghe một chút hắn nói thế nào đằng sau mới quyết định. Nói xong những ngày đằng sau, Quân Cửu Tư liền rời đi. Hắn cũng không có cứng rắn muốn Quân Huyền Sách cho ra một cái thái độ. Tại Quân Cửu Tư sau khi rời đi, Quân Huyền Sách lâm vào trầm tư. Việc này liên quan Tam Thánh Hoàng Triều chiến lược, lại việc quan hệ Ngũ Đại Hoàng Triều liên minh, không có khả năng tùy tiện làm ra quyết định. Quá mức cường ngạnh cự tuyệt, sẽ dẫn đến Ngũ Đại Hoàng Triều ở giữa liên minh sinh ra hiểm khích. Nếu là trong ngày thường không có đối thủ lời nói, sinh ra hiểm khích thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ tình huống là, Đại Càn Hoàng Triều đã đi tại Ngũ Đại Hoàng Triều phía trước. Quân Huyền Sách lần đầu vì chính mình đánh giá thấp đối thủ mà cảm thấy phẫn nộ chính mình quá mức cao ngạo, đến mức đã mất đi trở ngại Đại Càn phát triển thời cơ tốt nhất. Tại Ngũ Đại Hoàng Triều lần thứ nhất hội nghị lúc kết thúc, kinh lịch một lần viễn dương đi thuyền, mặc dù ở giữa có chút khó khăn chắc trở, nhưng là 8 chiếc chiến thuyền hay là tại Mông Điểm cùng Chu Á Phu bọn hắn bảo hộ phía dưới, bình an đến đông vực. 3000 binh sĩ ngay ngắn trật tự đem vật tư dỡ xuống, Mông Điểm cùng Chu Á Phu lưu thủ những người còn lại phân tán ra đến tìm kiếm khắp nơi xung quanh man tộc, đồng thời nhanh chóng tiến hành thanh lý. Ở trong quá trình này, Nghi Châu hay là có không ít lưu dân sinh tồn, cái này cũng may mắn mà có Nghi Châu nguyên bản cũng là sản vật phong phú một châu. Nếu như không phải Nam Phương man tộc thỉnh thoảng lên phía bắc xâm lược, phá hư Nam Phương hoa màu, giết chóc bách tính, trên thực tế Đông Nam Tam Châu có thể phát triển rất tốt. Mặc áo giáp quân chính quy, cùng ở trên bầu trời bay khắp nơi vai hùng tướng lĩnh, không thể nghi ngờ là bọn hắn ô dù, càng ngày càng nhiều lưu dân tự động theo bọn hắn. Cam Linh bọn hắn tại liên hệ Cao Quýnh đằng sau, tiến hành thống nhất tập trung quản lý. Cao Quýnh cho là không cần thiết đem bọn hắn đưa đến Thọ Khang chỉ là chủ yếu nhất căn cứ địa. Lúc đầu quy hoạch chính là lấy Thọ Khang làm trung tâm, đem Triều, dụng cụ, ngân Tam Châu thu sạch phủ. Lấy trước mắt Nghi Châu hỗn loạn tình huống đến xem, Nghi Châu cũng có thể trở thành khiến cái này lưu dân mau chóng ở lại. Chỉ cần đem nơi này man tộc cho thanh trừ hết về sau, cho nên tiêu diệt chúng quanh đây man tộc chính là trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất. Đương nhiên, trước muốn cùng Tần Lương Ngọc bắt được liên lạc. Nghi Châu thành trì trên cơ bản đều đã bị công phá, không cần đến Mông Điểm bọn hắn đi tiền đánh, một đi ngang qua đi liền có thể. Cam Linh bọn hắn không có lập tức trở về, mà là dự định giúp Cao Quýnh, Tần Lương Ngọc thành lập căn cứ địa về sau lại trở về. Đương nhiên, hay là lưu lại Lăng Thống cùng Hàn Dương dẫn đầu một phần nhỏ nhân mã, trông coi 8 chiếc chiến thuyền. Tần Lương Ngọc rất nhanh nhận được Cao Quýnh gửi thư, cũng rất gần cùng Cao Quýnh lấy được liên hệ. Tần Lương Ngọc vỗ Giang Tiền Âm cánh tay hưng phấn nói, tin tức tốt, chúng ta có lương có binh. 3000 binh sĩ tại Mông Điểm, Chu Á Phu dẫn đầu xuống hành quân gấp, cấp tốc đem lương thảo những vật tư này xung nhập Thọ Khang thành. Mà Tần Lương Ngọc để Giang Tiền Âm tạm thời lưu thủ Anh Hoa thành, một mình đi vào Thọ Khang thành. Trước đó bởi vì không có binh không có lương, cho nên Tần Lương Ngọc cũng không có lựa chọn đem đến Thọ Khang thành, mà là lưu tại Anh Hoa thành. Thọ Khang thành địa chỗ chiêu, dụng cụ, ngân Tam Châu chỗ giao giới, thương nghiệp phát đạt, vốn phải là một cái phi thường thành trì phồn hoa. Nhưng bởi vì man tộc phá hư, hiện tại biến thành một cái phi thường hoang vu, không hề giấu chân người thành không. Đi vào Thọ Khang thành, Tần Lương Ngọc thở dài một hơi. Chương 998, Thọ Khang, Tùng Gió, Anh Hoa Tam thành. Chương 998, Thọ Khang, Tùng Gió, Anh Hoa Tam thành. Thọ Khang thành biến thành một tòa thành không, dần dần hoang vu. Thọ Khang thành bởi vì Mông Điểm, Chu Á Phu xuất lĩnh lấy 3000 binh sĩ vào ở, trở nên có chút nhân khí. Tần Lương Ngọc tiện tay mở ra một gian phòng ốc, chất trên bàn tích một tầng mỏng bụi, trên mặt đất rơi xuống vài phó bát đũa, lò bên trong củi lửa sớm đã đốt hết. Trong phòng hết thệ cũng nói rõ chủ nhà người một nhà đào tẩu thời điểm phi thường nội vàng. Càng khiến người ta tan nát cõi lòng chính là, người đào tẩu còn không biết có thể hay không trở lại, trước mắt xem ra hy vọng phi thường xa vời. Tần Lương Ngọc liên tiếp mở ra 10 gian phòng ở, đại khái là giống nhau, đồng dạng đạt được một cái khác tin tức, có thể ở lại người. Nhà ở khối này tạm thời không cần quá lo lắng. Trước mắt trọng yếu nhất chính là nắm chặt thời gian khai khẩn, trồng trọt, cam đoan tiếp theo giai đoạn cần có lương thực. Cao Quýnh bọn hắn còn mang đến Tô Định Vương cung cấp bạch thử thử trùng, nhất định phải nhanh gieo xuống đi. Bạch thử nhịn đói, mà lại sinh trưởng chu kỳ ngắn, lại một năm có thể trùng 2 lần, cho dù là đông bực sinh trưởng hoàn cảnh hơi có khác biệt. Bạch thử bản thân liền là một loại phi thường thích hợp trồng trọt lương thực, trừ bản thân mang một chút xíu độc tố, nhưng trải qua xử lý có thể trừ bỏ tuyệt đại bộ phận. Trải qua xử lý bạch thử, chỉ cần không phải một ngày làm cái 10 cân 8 cân, cũng sẽ không có vấn đề gì. Còn nữa, hiện tại trọng yếu nhất chính là sống sót, cho dù là có một chút điểm độc tố đều không phải là chủ yếu nhất vấn đề. Đại Càn quân đội lương thảo cung ứng, trong đó bao quát hong khô miếng thịt, đây là có thể lâu dài bảo tồn đồ ăn, lần này cũng mang theo không ít. Mặt khác, ở trên biển Viễn Dương đi tuyển thời điểm, hải ngư cũng là một loại trọng yếu tài nguyên. Thừa dịp bầy cá phong phú thời điểm, Cao Quýnh để Cam Linh cùng Thái Sử từ bọn hắn làm một chút. Phương diện chính mình dùng ăn có thể giảm bớt vật liệu hao tổn, một phương diện khác cũng có thể làm một chút lâm thời lương thực. Phương pháp là giống nhau, dùng muối ướp một chút sau hong khô hoặc phơi khô, mặc dù có khó ăn, nhưng là có thể bảo tồn lại. Cái này một chút cũng làm lâm thời lương thực. Tại lần này Viễn Dương đi thuyền bên trong bọn hắn đã từng dừng lại tới một lần, tựa vào trên một hải đảo bổ sung một lần vật tư. Lam Hải đảo trên thực tế là có gia tộc chiếm cứ, đồng thời ở trên đảo phát triển, nơi đó cũng là Minh gia trạm trung chuyển. Nhìn thấy có mặc giáp quân đội song phương kém chút buộc phát xung đột, kết quả Mông Điểm cùng Chu Á Phu vừa đứng đi ra, Minh gia người hỏi một chút một cái không lên tiếng. Cũng chính là Cao Quýnh không muốn gây chuyện, dù sao bọn hắn chỉ là tới đây bổ sung một chút vật tư thôi. Cuối cùng để tỏ lòng ngày nấy, Minh gia trả lại cho một chút vật tư làm chịu nhận lỗi. Thọ Khang thành chỉ phá một cái cửa thành, những cửa thành khác chỉ là một phần nhỏ hư hao. Một bộ phận binh sĩ tại Mông Điểm cùng Chu Á Phu chỉ huy bên dưới, cấp tốc tiếp nhận Thọ Khang thành thành phòng. Một bộ phận khác binh sĩ tại Đặng Ngải, Trương Định Biên cùng Phản Khoái dẫn đầu xuống ra ngoài tìm kiếm có hay không mặt khác lưu dân, đem bọn hắn nhận được Thọ Xuân thành đến. Ở trong quá trình này cũng có thể đi săn, gia tăng một chút thịt ăn nơi phát ra. Lưu dân đại đa số là một chút không có võ nghệ bản thân, hoặc là đại đa số là thối thể cảnh, để bọn hắn đi săn hung thú, không có phối hợp cùng vũ khí là rất khó, nếu như bọn hắn còn tại trạng thái đói bụng bên dưới, vậy thì càng khó khăn. Ngoài ra còn có một bộ phận người tại tu sửa bị phá hư cửa thành, tường thành. Thọ Khang thành bách tính đại khái là trốn quen thuộc, đoán chừng Thọ Khang thành quân dân cũng không có tiến hành quá nhiều phản kháng, cho nên Thọ Khang thành kiến trúc phá hư không nghiêm trọng lắm. Tần Lương Ngọc tính toán một chút Anh Hoa thành đến Thọ Khang thành ở giữa khoảng cách, Tần Lương Ngọc vốn có dự định đem Anh Hoa thành bách tính đưa đến nơi này, nhưng trước đó Anh Hoa thành đã làm bộ phận kiến thiết, cho nên cuối cùng nàng không có làm ra quyết định này. Lâm thời cửa thành rất nhanh chữa trị tốt, trong khoảng thời gian này, Tần Lương Ngọc cùng Cao Quýnh, Lư Tượng Thăng cùng Khấu Chuẩn bọn hắn mở một hội nghị. Tần Lương Ngọc cùng Lư Tượng Thăng, Trương Định Biên mang theo 1000 binh sĩ tướng bộ phân lương thảo đưa đến Anh Hoa thành, cũng tại Anh Hoa thành phát triển. Cao Quýnh, Mông Điểm cùng Đặng Ngải lưu thủ Thọ Khang thành, đồng dạng là 1000 binh sĩ, lấy Thọ Khang thành làm trung tâm thu nạp lưu dân. Khấu Chuẩn, Phan Quái, Chu Á Phu mang theo còn lại 1000 binh sĩ tại Thọ Khang thành Tây Nam Tùng Phong thành phát triển. Ba tòa thành trên tổng thể tại trên một đường thẳng, từ trên bầu trời nhìn xuống lời nói, là một đầu góc 45 độ nghiêng tuyến. Anh Hoa, Thọ Khang cùng Tùng Gió Tam thành cần phải làm là phô thiên cái địa tìm kiếm lưu dân, đánh ra Tần Lương Ngọc cờ hiệu. Mặt khác, dùng huyết lan hoa hấp dẫn man tộc kế hoạch cũng có thể bắt đầu tiến hành. Cuối cùng lựa chọn địa điểm tại Thọ Khang ngoài thành hướng đông bắc phương hướng một cái lối nhỏ bên trên, Tuấn Thạch Đạo. Tiểu đạo hai bên đều là núi, hướng phía tiểu đạo mặt này đều là Tuấn Thạch tuyết bích, bởi vậy gọi tên Tuấn Thạch Đạo. Tuấn Thạch Đạo là mai phục binh tuyệt hảo địa điểm. Nhất là man tộc loại này gặp huyết lan hoa, trên cơ bản không có khả năng ngăn cản được dụ hoặc ra hỏa. Hiện tại sẽ không trước tiên đem tuyết lan hoa để đặt tại Tuấn Thạch Đạo, phải đợi đến Tam thành chú quân về sau. Cũng may là Cao Quýnh đã sớm làm xong quy hoạch, đã sớm để Phản Khoái cùng Chu Á Phu bọn hắn lúc trước dò xét điểm, sớm xác định lấy Tùng Phong thành là thứ ba cứ điểm. Cái này ba cái cứ điểm trước mắt trọng yếu nhất tự nhiên là Thọ Khang thành, thứ yếu là Anh Hoa thành, cuối cùng mới là Tùng Phong thành. Bởi vì là lên đường gọn gàng còn có quân đạo, cho nên lần này điều binh tương đối cấp tốc, vẹn vẹn thời gian sử dụng 3 ngày cũng đã hoàn thành binh sĩ đóng quân, lương thảo chuyển đi. Đương nhiên, đại bộ phận lương thảo đều cất giữ trong Thọ Khang thành. Bọn hắn lại tốn thời gian 10 ngày đối với ba tòa thành trì phòng ngự tiến hành trình độ nhất định tu sửa. Tại trong lúc này tổ chức huấn luyện dân binh, còn có tiểu quy mô quân đội tại Cam Linh bọn hắn dẫn đầu xuống đi săn phân tán man tộc. Dân binh cũng không cần bọn hắn ra ngoài cùng nhau tiêu diệt man tộc, chỉ cần dân binh tại Cao Quýnh bọn hắn ra ngoài chấp hành kế hoạch thời điểm thủ vững thành trì liền có thể. Anh Hoa thành bên kia đại khái là cao hứng nhất, trước đó Tần Lương Ngọc một mực nói có lương thảo, nhưng là đi qua hơn một tháng đều không có nhìn thấy, hiện tại rốt cuộc gặp được. Không chỉ có lương, còn có 1000 mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ, lại xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, quân kỷ nghiêm minh loại kia. Triệu Ninh rất nhanh bắt đầu suy đoán Tần Lương Ngọc thân phận. Đối với cái này, Tần Lương Ngọc chi tiết lấy cáo: "Ta là đại càn tướng quân, bọn hắn cũng đều là đại càn binh sĩ, lương thảo đồng dạng cũng là từ đại càn tới." Triệu Ninh kinh ngạc mà nói đều nói không lưu loát: "Cái này đại càn chính là ngươi nghĩ nam vực mà càn hoàng triều. Tướng quân, ý của ngài là nói ta vốn chính là bệ hạ tới đông vực tìm kiếm một chỗ căn cứ địa, mà ta lựa chọn quan lan vương triều." Cân nhắc liên tục đằng sau, Tần Lương Ngọc lựa chọn cùng Triệu Ninh nói thật, nàng cảm thấy Triệu Ninh biết tình huống sau sẽ chỉ càng thêm trung thành. "Khó trách, ta liền nói giống ngài dạng này tướng quân làm sao lại bừa bãi vô danh. Nếu như là đại càn, vậy liền không có vấn đề." Triệu Ninh cũng không phải nói Tần Lương Ngọc không có danh khí, chỉ nói là bởi vì Tần Lương Ngọc là nam người, cho nên hắn chưa nghe nói qua là bình thường. Chính như Tần Lương Ngọc suy đoán, Triệu Ninh chỉ cảm thấy càng thêm hưng phấn, dù sao đồng tiền lớn là siêu cấp hậu thuẫn. Chương 999, Huyết Lan Hoa, Tuấn Thạch Đạo giết rất chương 999, Huyết Lan Hoa, Tuấn Thạch Đạo giết rất biết được Tần Lương Ngọc là đại càn hoàng triều người đằng sau, Triệu Ninh lộ ra càng thêm có nhiệt tình. Điều này đại biểu quan Lan Vương triều bách tính được cứu rồi. Nhất là lần này tới Phan Quái, Chu Á Phu, Trương Định Biên, Đặng Ngải cùng Mông Điểm, từng cái khí thế bất phàm. Dựa theo ngày trước đó liền biết Tần Lương Ngọc rất mạnh, nhưng là nàng cùng Giang Thiền Âm hết thệ cũng chỉ có hai người. Cho dù là Tần Lương Ngọc trước đó cùng Triệu Ninh nói qua, nàng muốn đem Nam Vương Man tộc cho thanh trừ. Triệu Ninh hay là càng đem câu nói này làm một câu tương lai chí hướng đến đối đãi, mà không phải ngắn hạn mục tiêu. Triệu Ninh tin tưởng Tần Lương Ngọc làm được, nhưng là bởi vì bọn hắn hiện tại cơ sở thật sự là quá bạc nhược, cần thời gian sẽ rất dài. Nhưng nếu như Tần Lương Ngọc phía sau là Đại Càn Hoàng Triều, vậy liền không cần suy tính. Đại Càn duy nhất một lần liền cho 3000 binh sĩ, nhiều như vậy lương thảo, còn mang đến giống thóc. Vừa xem xét này chính là muốn đem Quan Lan Vương Triều làm Đại Càn tại Đông Ngực căn cứ phát triển, cho dù là Tần Lương Ngọc trước đó không có cùng Triệu Ninh nói. Triệu Ninh ngược lại là không có bình phán Đại Càn khẩu vị lớn hay là nhỏ, trước mắt hắn không có tư cách đi bình phán quá nhiều. Triệu Ninh hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là đi theo Tần Lương Ngọc đem Quan Lan Vương Triều Nam Phương nhất thống, lại cầu mưu phương Bắc. Đây là Tần Lương Ngọc trước đó liền đã nói với hắn quy hoạch. Tại Cao Quýnh một đoàn người đến Quan Lan Vương Triều ngày thứ 17 thời điểm, lấy huyết lan hoa dẫn dụ man tộc kế hoạch chính thức bắt đầu. Ngông Điểm tại Tuấn Thạch đạo trung đoạn, lấy chân khí của mình kích phát huyết lan hoa dự lực, cuối cùng đem huyết lan hoa ở lại nơi đó. Một đạo cột sáng màu đỏ như máu trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Y Liễu Nguyên dừng lại tại Ngân Châu man tộc các bộ lạc, rất nhanh liền phát hiện đạo huyết này cột sáng màu đỏ. Cảm nhận được huyết hồng quang trụ bên trong nồng đậm huyết khí, không ít man tộc chạy xuống nước bọn, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng. Đó là đem món bảo vật này thôn vệ dục vọng. Bọn chúng không dám tưởng tượng nếu là thôn vệ cái này có như vậy nồng đậm huyết khí thiên tài địa bảo, bọn chúng có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào. Chạy, không chút do dự chạy. Ai chạy nhanh, huyết lan hoa liền với ai. Từ khi đạo huyết này ánh sáng màu trụ từ trên trời mà lên, tại Ngân Châu còn tại đau khổ thủ vững lấy thành trì đám quân dân phát hiện, vây công thành trì man tộc giống như là thủy triều cấp tốc tối lui. Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng là bọn hắn đều rất cao hứng, cái này cho bọn hắn thắng được một chút cơ hội thở dốc. Chứ Ngân Châu, Chiêu Châu cùng Nghi Châu cái này đông nam tam châu, càng phương Bắc Châu trên thực tế cũng có một bộ phận man tộc chạy tới. Những này chạy đến phương Bắc man tộc cũng tương tự có thể nhìn thấy đạo huyết này ánh sáng màu trụ. Chỉ là bọn chúng khoảng cách rất xa, cho dù là cùng một thời gian cùng nhau chạy về phía Tuấn Thạch đạo, cũng rất khó đuổi theo được. Thọ Khang Thành có thể cảm giác được một bộ phận chấn cảm, bởi vì đồng thời có ba đợt man tộc hướng phía Tuấn Thạch đạo chạy tới. Tại chạy về phía Tuấn Thạch đạo trong quá trình, man tộc tinh nhuệ thấy được Anh Hoa Thành cùng Tùng Phong Thành trên cửa thành lầu quân đội cùng cờ sĩ. Nếu như là dĩ vãng, man tộc tinh nhuệ khẳng định sẽ dừng bước lại, trước đem Tùng Phong Thành cùng Anh Hoa Thành cho công phá, thôn vệ trong thành nhân tộc. Nhưng là hiện tại bọn chúng nhưng không có loại thời giờ này, cấp tốc chạy tới Tuấn con đường bằng đá, cướp đoạt huyết lan hoa mới là trọng yếu nhất sự tình. Man tộc rất sớm đã có một cái rất chính xác nhận biết, đó chính là nhân tộc là không thể rời bỏ thành trì. Muốn đem hai tòa này trong thành trì nhân tộc thôn vệ hết, hoàn toàn có thể đợi đến cướp đoạt huyết lan hoa đằng sau. Ngông Điểm cân nhắc đến nhân thủ không đủ tình huống, cuối cùng không có lựa chọn thiết hạ phục binh, mà là để Cam Ninh, Thái Sử Tử, Chu Thái bọn người tiềm phục tại trên núi, tại man tộc sắp đắc thủ thời điểm thủ hộ huyết lan hoa. Bọn hắn đã coi là tốt, man tộc khoảng cách huyết lan hoa 100 bước tả hữu thời điểm liền có thể hiện thân ngăn trở. Cái này hiện thân ngăn cản không phải đem huyết lan hoa mang đi, mà là ngay tại chỗ bảo hộ huyết lan hoa, để gốc này huyết lan hoa tiếp tục hấp dẫn càng nhiều man tộc đi vào tuần thành đạo. Man tộc thể lực tựa như vô cùng vô tận, nhất là giống như là thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thủ lĩnh, bọn chúng đi chân đất trên mặt đất cực nhanh lao vụt lên. Trung hợp chính là, từ Tuấn Thạch đạo hai bên hết thảy có 4 vị man tộc lấy không sai biệt lắm tốc độ đến huyết lan hoa chỗ. Huyết lan hoa cứ như vậy như nước trong veo bị đặt ở Tuấn Thạch đạo giữa lộ, để man tộc thủ lĩnh trong lúc nhất thời có chút đem lòng sinh nghi. Nhưng lúc này khoảng chừng 4 vị man tộc thủ lĩnh, ai trước cướp được mới là ai, căn bản không có thời gian đi cân nhắc quá nhiều. Giống máu tươi bình thường đỏ tươi huyết lan hoa liền bày ở giữa đường, dù hoặc lấy man tộc thủ lĩnh, do dự liền sẽ bại trận, quả quyết liền sẽ cho không. Tại 4 vị man tộc thủ lĩnh cùng nhau hướng trung ương huyết lan hoa khởi xướng công kích thời điểm anh hùng đăng tràng. Thái Sử Tử đồng thời bắn ra 4 cái trường tiễn đính tại 4 vị man tộc thủ lĩnh tiến lên tuyến đường bên trên, 4 vị này man tộc thủ lĩnh cùng nhau thắng gấp, nếu như phản ứng của bọn nó chậm một chút, trường tiễn liền sẽ xuyên qua đầu lâu của bọn nó. Thái Sử Tử cũng không có dùng tên trực tiếp đem man tộc thủ lĩnh đánh chết ý nghĩ, chỉ là đơn thuần ảnh hưởng bọn hắn tiến lên. Tại Thái Sử Tử mũi tên bắn ra sau đó không lâu, Cam Ninh, Chu Thái, Tượng Khâm cùng Hoàng Cái cùng nhau hiện thân, đem huyết lan hoa bao vây lại. Cùng lúc đó, Thọ Khang, Tùng Phong cùng Anh Hoa Thành binh sĩ tại Mông Điểm, Chu Á Phu cùng Tần Lương Ngọc dẫn đầu xuống, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Nhưng bọn hắn không có khả năng lập tức xuất phát, còn là muốn chờ đến càng nhiều man tộc tinh nhuệ tiến vào Tuấn Thạch Đạo về sau. Dạng này mới có thể một trận chiến giết chết càng nhiều man tộc tinh nhuệ. Cam Ninh bọn hắn mặc dù còn không có đột phá đến phản hư cảnh, nhưng đối mặt chỉ có thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi man tộc thủ lĩnh, đơn giản chính là giết lung tung. Nhưng là Cam Ninh bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đem man tộc thủ lĩnh giết chết, dạng này sẽ khiến man tộc phương diện khủng hoảng, không có cách nào hấp dẫn đến đầy đủ man tộc tinh nhuệ. Cho nên Cam Ninh bọn hắn đem tu vi của mình áp chế ở thiên nhân hợp nhất cảnh, cùng man tộc thủ lĩnh giằng co. Cuối cùng hết thể xuất hiện 9 cái nam phương man tộc thủ lĩnh, số lượng so với trong tưởng tượng muốn càng nhiều. Càng ngày càng nhiều man tộc đã tràn vào Tuấn Thạch Đạo, từ trên không trung nhìn, có thể nhìn thấy đen nghịt đầu lâu. Phía dưới tất cả đều là tiếng hò giết, man tộc thủ lĩnh cùng tinh nhuệ muốn đột phá Cam Ninh 5 người phong tỏa, cầm tới huyết lan hoa. Nhưng man tộc thủ lĩnh rất nhanh phát hiện người đối diện tộc tướng lĩnh khí thế cấp tốc cất cao, dòng dã 5 cái nhập đạo cảnh. Cùng lúc đó, Thọ Xuân Thành quân đội tại Mông Điểm dẫn đầu xuống cái thứ nhất đến. Trận chiến này ngay cả Cao Quýnh cũng tham dự tiền đến, mục đích đúng là vì giảm bớt phe mình tổn thất. Sau đó chính là tại Anh Hoa Thành Tần Lương Ngọc cùng Lư Tượng Thăng, xuất lĩnh lấy mặt khác một đạo nhân ma đến. Thư sinh tướng quân Lư Tượng Thăng phô bày hắn võ dũng, cầm trong tay một thanh đại quan đao giết ra một con đường máu. Lư Tượng Thăng những nơi đi qua đều là man tộc đầu lâu, chân cụt tay đứt, Tuấn Thạch Đạo bị máu tươi nhiễm đỏ. Dùng huyết lan hoa đem man tộc hấp dẫn đến Tuấn Thạch Đạo, giết tới màn đêm buông xuống, lại giết tới sáng sớm. Bởi vì về sau y nguyên còn có man tộc tại ở gần Tuấn Thạch Đạo, không phải là bởi vì huyết lan hoa, bởi vì bị nồng đậm huyết khí hấp dẫn. Trận chiến này Cao Quýnh không dám hứa chắc đem Nam Phương tất cả man tộc đều thành trừ, nhưng hắn có thể bảo chứng đã giết chết tuyệt đại bộ phận. Chương 1000 chiêu, ngân, dụng cụ Đông Nam Tam Châu căn cứ địa. Chương 1000 chiêu, ngân, dụng cụ Đông Nam Tam Châu căn cứ địa. Tuấn Thạch Đạo chi chiến đối với man tộc đồ sát sau, Cao Quýnh đoán chừng Nam Phương man tộc tại trong một đoạn thời gian rất dài, đem rất khó đối với Đông Nam Tam Châu tạo thành uy hiếp rất lớn. Tuấn Thạch Đạo chi chiến chỉ có thể nói là đối với man tộc chủ lực vây quét, đến tiếp sau đối với Nam Phương còn lại man tộc vẫn là phải tiến hành nhất định thanh lý. Chỉ là man tộc sẽ không lại là Nam Phương chủ yếu vấn đề. Chiêu Châu cùng Nghi Châu trên cơ bản chính là vật trong bàn tay, chỉ có Ngân Châu cần tốn hao một chút công phu. Bởi vì Ngân Châu thành trì quân dân trước đó cũng không có từ bỏ chống lại, y nguyên còn thủ vững tại trong thành trì. Nếu có thể, Tần Lương Ngọc cùng Cao Quýnh bọn hắn, hay là không thích dùng võ lực cầm xuống Ngân Châu. Tại phương diện này, Triệu Ninh biểu thị chính mình nguyện ý nếm thử đi làm cái kia chiêu hàng người. Triệu Ninh biểu thị mình tại nơi này Đông Nam Tam Châu vẫn có một ít chút tình mọn, bởi vì những người khác muốn cầu cảnh hắn, hắn bình thường đều nguyện ý hết sức giúp đỡ. Triệu Ninh thuộc về người hiền lành loại hình. Triệu Ninh nguyện ý ra mặt tự nhiên là tốt nhất. Tần Lương Ngọc liền đem việc này toàn quyền ủy thác cho Triệu Ninh. Vì cam đoan Triệu Ninh an toàn, Tần Lương Ngọc còn để Phản Khoái tạm thời bảo hộ Triệu Ninh, để Triệu Ninh thể nghiệm một thanh hán cao tổ cảm giác an toàn. Dù sao ai cũng không dám cam đoan Tuấn Thạch Đạo một trận chiến, đích thực đem Nam Vương Man tộc thủ lĩnh đều cho tiêu diệt. Trước đó Triệu Ninh liền nói Nam Vương Man tộc thủ lĩnh chí ít có 7 cái, còn nhiều thêm mấy cái. Ban đầu Tần Lương Ngọc giết một cái, Tuấn Thạch Đạo một trận chiến lại giết 9 cái này hợp lại liền đã 10 cái. Nam Vương Man tộc trừ phân bố rộng mà tán, còn có một cái khác lớn đặc điểm, đó chính là đơn thể sức chiến đấu mạnh. Đây là bởi vì Nam Phương Man tộc trừ cùng hung thú chém giết, Man tộc chính mình nội đấu, còn có thể không ngừng lên phía Bắc quấy nhiễu nhân tộc. Nhiều loại nhân tố chồng chất cùng một chỗ, dẫn đến Nam Phương Man tộc mặc dù số lượng không tính là nhiều, nhưng chúng nó đơn thể sức chiến đấu mạnh. Triệu Ninh ngũ khí triều nguyên cảnh đỉnh phong tu vi đã rất tốt, chủ yếu là hắn hay là người tốt, quan tốt. Triệu Ninh là hảo hảo làm người, hảo hảo làm quan loại hình. Triệu Ninh xuất lĩnh anh hoa thành bách tính anh dũng chống lại Man tộc thân ảnh, để Tần Lương Ngọc cảm động hết sức. Người như vậy, Tần Lương Ngọc hy vọng có thể nhiều một ít, cũng hy vọng bọn họ có thể sống được tốt một chút. Để Phan Khoái đi bảo hộ an toàn của hắn, Tần Lương Ngọc tuyệt không cảm thấy quá đáng. Phan Khoái ngược lại là không có ý kiến gì, Lý Thừa Trạch đã xin nhờ Tô Định Phương truyền đạt hắn ý tứ. Các võ tướng nhất định phải nghe theo Tần Lương Ngọc, Cao Quýnh, Khấu Chuẩn cùng Lưu Tượng Thăng mệnh lệnh, mà lại Tần Lương Ngọc là thống soái tối cao. Cái này thống soái tối cao cũng không phải là chỉ đánh trận thời điểm hoàn toàn nghe Tần Lương Ngọc chỉ huy, mà là nơi này tạm thời lấy Tần Lương Ngọc làm chủ. Bởi vì đề nghị này là do Tần Lương Ngọc nói lên, lại là Tần Lương Ngọc cùng Giang Thiền Âm ở chỗ này đặt xuống cơ sở, thu phục Triệu Ninh, định ra căn cứ địa. Cho nên tạm thời tôn Tần Lương Ngọc làm chủ, đợi đến đem Quan Lan Vương triều hoàn toàn đặt vào đại càn bản đồ về sau, rồi quyết định do ai tới đảm nhiệm đại đô đốc. Cơ bản giải quyết Đông Nam Tam Châu ma tộc, định ra để Triệu Ninh đi chiêu hàng Ngân Châu biện pháp về sau, sau đó chính là định ra chính mình cờ hiệu, bởi vì không phải kiến quốc, cho nên liền dùng Tần Lương Ngọc chữ Tần là cờ. Định ra cờ hiệu sau, liền có thể đánh lấy Tần Lương Ngọc cờ xí tiếp thu Đông Nam Tam Châu lưu dân, cũng tuyên bố thoát ly Quan Lan Vương triều tự lập. Quan Lan Vương triều hết thảy 10 châu, lập tức Đông Nam Tam Châu tuyên bố tự lập, nhất định sẽ gây nên Quan Lan hoàng thất phản công. Hiện tại liền nhìn Quan Lan hoàng thất lúc nào cùng Thương Lang Vương nói điều kiện xong, sau đó Thương Lang Vương triệu rút quân. Phương Bắc Thương Lang Vương triệu rút quân đằng sau, Quan Lan hoàng thất mới có thể rút ra binh lực, giải quyết Nam Phương khởi nghĩa vấn đề. Nhất là tại bọn hắn biết Tần Lương Ngọc xuất lĩnh Đông Nam Tam Châu tự lập về sau, thế tất sẽ phái ra quân đội đoạt lại Đông Nam Tam Châu. Quan Lan hoàng thất lúc nào sẽ kịp phản ứng vẫn chưa biết được, nhưng bất kể như thế nào, Cao Quýnh cùng Tần Lương Ngọc bọn hắn phải nắm chặt phát triển Đông Nam Tam Châu. Cam Ninh, Chu Thái, Thái sử từ bọn hắn lưu thêm mấy ngày, hỗ trợ xử lý một chút Chiêu Châu cùng Nghi Châu nạn trộm cướp vấn đề. Nạn trộm cướp thuộc về hỗn loạn vương triều điển hình vấn đề. Quan Lan vương triều nạn trộm cướp vấn đề cũng là rất nghiêm trọng, bọn hắn cũng không phải là lần này Nam Phương Man tộc xâm lược mới xuất hiện, mà là nguyên bản vẫn tồn tại vấn đề. Lần đả kích này sơn phỉ, mã phỉ ngược lại là giải cứu không ít bị bắt đi lưu dân, còn thu được không ít lương thực cùng tài vật. Những lưu dân này có nam có nữ, bởi vì có thể coi như đồ ăn, có thể nói là phi thường hắc ám. Đạt được lương thực, giải cứu một bộ phận lưu dân, đây coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Giúp đỡ đả kích sơn phỉ 7 ngày về sau, Cam Ninh bọn hắn liền dự định khởi hành về Nam Bực. Dù sao phần lớn sơn phỉ đều đã giải quyết, còn lại chính là quản lý Đông Nam Tam Châu. Tần Lương Ngọc cùng Giang Thiền Âm đưa Cam Ninh bọn hắn đến 8 chiếc chiến thuyền bỏ neo. Có Hàn Dương cùng Lăng Thống nhìn xem, 8 chiếc chiến thuyền chưa từng xuất hiện vấn đề gì, Cam Ninh bọn hắn mang lên đầy đủ vật tư sau liền dương buồm xuất phát, khởi hành về Nam Bực. Một bên khác Triệu Ninh tại Phàn Khoái dẫn đầu xuống, tại Ngân Châu buôn tàu mấy ngày. Triệu Ninh bên này tận tình khuyên bảo điệu tướng quyền, mà Phàn Khoái ba khí lộ bên triển lộ một chút tu vi. Lại nho nhỏ hướng bọn hắn phơi bày một ít cơ bắp. Hướng bọn hắn nói rõ Tuấn Thạch Đạo một trận chiến. Tần Lương Ngọc bọn hắn đến tuột cùng đánh chết bao nhiêu man tộc, chứng minh thực lực của mình. Cương Nhu cùng tồn tại phía dưới, Ngân Châu không có luân hãm thành huyện không có phản kháng, lựa chọn gia nhập Tần Lương Ngọc quân khởi nghĩa. Tần Lương Ngọc là đại càn tướng quân chuyện này, chỉ có Triệu Ninh một người biết, những người khác tạm thời cũng không hiểu rõ tình hình. Mà trong đoạn thời gian này, Tần Lương Ngọc, Cao Quýnh, Lư Tượng Thăng cùng Khấu Chuẩn bọn hắn cũng đang nhanh chóng đem Chiêu Châu, Nghi Châu khống chế ở trong tay chính mình. Giang Thiền Hy đều sợ ngây người, Cao Quýnh hiệu suất của bọn hắn cao đến cực hạn, mà sĩ tốt cũng là kỷ luật nghiêm minh. Dù sao hiện tại đại càn binh sĩ đều là dựa theo thiết kế quang luyện binh thực kỷ cùng kỷ hiệu tân thư đến luyện. Tại trong thời gian rất ngắn, Tần Lương Ngọc cùng Cao Quýnh bọn hắn liền khống chế Đông Nam Tam Châu, xưng là Cán Trắng Quân. Mà Cao Quýnh, Khấu Chuẩn cùng Lưu Tượng Thăng cũng rất mau trị tội để ý lên Đông Nam Tam Châu, khai khẩn, trồng trọt, cứu trợ thiên hai, lưu dân quản lý, thành phòng, người thống kê miệng. Tất cả sự vụ mặc dù phức tạp, nhưng Cao Quýnh, Khấu Chuẩn cùng Lưu Tượng Thăng y nguyên xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, ngay ngắn trật tự. Tại Cam Ninh bọn hắn khởi hành rời đi Đông Bực thời điểm, Lý Thừa Trạch cũng nhận được Tần Lương Ngọc báo cáo. Đại Càn tại Đông Bực cái thứ nhất căn cứ địa đã thành lập, Đông Nam Tam Châu vào hết khống chế. Nhưng là năm nay khẳng định là không thể đối ngoại chính phạt, đem Quan Lan Vương triều Nam Vương, thậm chí toàn bộ Quan Lan Vương triều đặt vào bản đồ. Lương thực không đủ, trừ Đại Càn phái tới 3000 sĩ tốt bên ngoài không có thiện chiến chi binh, đều là chế ước nhân tố. Tần Lương Ngọc bọn hắn năm nay khẳng định là không thể xuất chinh, chủ yếu vẫn là nghỉ ngơi lấy lại sức, huấn luyện sĩ tốt. Bất quá vẫn là phải tùy thời phòng bị Quan Lan Vương triều phái ra quân đội, dự định đoạt lại Đông Nam Tam Châu. Nhưng Tần Lương Ngọc hoàn chân không sợ bọn họ đến đánh, dù là hiện tại chỉ có 3000 có thể chiến chi binh. Đại Càn sĩ tốt đánh Quan Lan Vương triều quân đội, hoàn toàn có thể lấy đánh 10, lấy ít thắng nhiều. Lúc này, Quan Lan Hoàng thất cùng Thương Lang Vương triều đàm phán tiến vào giai đoạn sau cùng. Chương 1013 đường cấm quân xuôi nam, chương 1013 đường cấm quân xuôi nam, Quan Lan Vương triều kinh đô, Quan Lan thành. Quan Lan thành lúc này bị vây đến chật như nêm tối, ngoài thành đều là lít nha lít nhít Thương Lang Vương triều quân đội. Thương Lang Vương triều cũng không tính là ở không đi gây sự làm, bọn hắn lần này xuôi nam là có nguyên nhân. Năm ngoái một trận tuyết lớn đối với Thương Lang Vương triều mà nói là một trận thiên tai, Thương Lang Vương triều hiện tại cần một chút lương thực. Chỉ bất quá đám bọn hắn cần điểm này lương thực, đối với Quan Lan Vương triều mà nói có chút nhiều. Lần này trừ cần lương ăn, Thương Lang Vương còn muốn cầu mở ra mối sắt hô thị, lấy ngựa trao đổi mối sắt. Nhìn dùng ngựa trao đổi mối sắt, Quan Lan Vương triều giống như rất kiếm lời, nhưng cơ hội này còn có thể tổ kiến một chi kỵ binh. Nhưng Quan Lan Vương triều rất rõ ràng Thương Lang Vương là đức hạnh gì, hắn sẽ chỉ dùng nô mã lai trao đổi, không có khả năng dùng chiến mã. Nô mã đơn giản chính là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nô mã ăn được nhiều, làm được lại thiếu, còn không bỏ được làm thịt ăn, dù sao tốn không ít tiền. Nhưng là Thương Lang Vương triều quân đội hiện tại binh lâm thành hạ, thời sự không do người, đàm phán vỡ tan Quan Lan Vương triều liền phải hủy diệt. Mối sắt hô thị liền mối sắt hô thị, dù sao vốn là đánh không lại Thương Lang Vương triều quân đội. Nhưng là Quan Lan Hoàng thất lại không muốn cho nhiều như vậy lương thảo, cho xong sau Quan Lan Vương triều liền thật rất khó khăn. Đoán chừng Quan Lan Hoàng đế muốn nắm chặt dây lưng quần sinh sống. Nhưng ở lương thảo cùng bồi thường phương diện, Thương Lang Vương một bước cũng không nhường, hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Lúc này, Quan Lan đế nhớ tới theo giai đoạn. Song phương trải qua dài đến hơn một tháng lôi kéo, cuối cùng vẫn đã đạt thành hiệp nghị. Quan Lan Vương triều ký xuống nhục nước mất chủ quyền điều ước. Quan Lan Vương triều muốn theo giai đoạn 4 năm đem khoản ngân lượng này cùng lương thảo phân lượt giao cho Thương Lang Vương triều, cũng mở ra mối sắt hô thị. Làm theo giai đoạn đại giới, chính là Thương Lang Vương triều muốn lương thực trên cơ bản lật ra cái phiên. Nhưng là Quan Lan Vương triều xoay sở lương thảo cần thời gian nhất định, cần qua một đoạn thời gian mới có thể cho. Cho nên Thương Lang Vương để đại bộ phận quân đội đi đầu rút quân trở lại Thương Lang Bình Nguyên. Kỳ thật thời gian cũng không đứng tại Thương Lang Vương bên này. Thương Lang Vương triều thuộc về dân tộc Du Mục thành lập vương triều, tại thiếu lương tình huống dưới xuôi nam, bản thân liền là một loại hao tổn. Mà lại bọn hắn hay là từ Thương Lang Bình Nguyên một lộ nam dưới, hậu cần cũng là rất ít gánh vác, may là bọn hắn không có gánh vác. Thương Lang Vương triều quân đội lần này là lên đường gọn gàng, xuất hành toàn bộ nhờ đoạn, đi tới chỗ nào liền cướp được chỗ nào. Trấn áp phương Bắc quân khởi nghĩa trên thực tế cũng là vì lương thực. Phương Bắc quân khởi nghĩa cũng đã trở thành Thương Lang đồ ăn. Thương Lang Vương triều quân đội rút quân về sau, từ Nam Vương Ngũ Châu xoay sở tiến cống cho Thương Lang Vương triều lương thực, chính là Quan Lan Vương triều muốn làm sự tình. Không phải Quan Lan hoàng thất không muốn từ phương Bắc xoay sở lương thực, mà là Thương Lang Vương triều quân đội trô đến không có một mảng cỏ, có thể từ phương Bắc xoay sở đến lương thực mới kỳ quái. Chỉ là làm Quan Lan hoàng đế không có nghĩ tới là Đông Nam Tam Châu thế mà tự lập, cầm đầu thế mà còn là một vị nữ tử, hay là một cái nghe đều không có nghe qua Tần Lương Ngọc. Quan Lan hoàng đế lúc này biểu thị ta tính tình nóng nảy này, đánh không lại Thương Lang cưới, đánh không lại Nam Phương Man tộc, còn không đánh lại một nữ tử tổ chức quân khởi nghĩa. Quan Lan đế để đồng dạng thuộc về Nam Phương Thiện Châu cùng Âm Châu tướng lĩnh lập tức phái binh trấn áp. Lúc này có người nhỏ giọng nhắc nhở hắn, kỳ thật Thiện Châu cùng Âm Châu cũng khởi nghĩa, chỉ là bên kia tương đối hỗn loạn, không giống Đông Nam Tam Châu dạng này có một cái phi thường mang tính tiêu chí lãnh tụ. Quan Lan đế kém chút không có tức giận đến chết bất đắc kỳ tử. Cũng may là hiện tại Thương Lang Vương triều rút quân, lại phương Bắc quân khởi nghĩa cũng bị Thương Lang Vương triều quân đội trấn áp. Hiện tại Quan Lan Vương triều phương Bắc không cần lo lắng, Quan Lan đế quyết định điều khiển trung ương cấm quân, đi trước thu phục Đông Nam Tam Châu, lại về phía tây thu phục Âm, Cạn hai châu. Trung ương cấm quân dù là lại không là Thương Lang Vương triều quân đội đối thủ, cũng không phải tội lỗi của bọn họ. Nhưng đối phó với một chút cái quân khởi nghĩa, tại Quan Lan đế xem ra hay là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Quan Lan đế từ trung ương lựa chọn 3 vị tướng lĩnh, trong đó một vị là cấm quân tướng lĩnh, 3 người đều là thiên nhân hợp nhất cảnh. Do 3 người này xuất lĩnh 3 đường nhân mã, mỗi đạo nhân mã chung 20.000 cấm quân, chuyên môn tiến đến thu phục Đông Nam Tam Châu. Cho dù là Quan Lan Vương triều lại thiếu lương, rút ra tiến đến thu phục Đông Nam 3 châu 6 vạn người lương thảo vẫn phải có. Lần này chiến đấu cũng là vì để trung ương cấm quân bồi dưỡng sức chiến đấu cùng lòng tin. Dù sao cũng không thể luôn luôn bị Thương Lang cưỡi treo lên đánh, vẫn là phải để bọn hắn đánh một chút thắng trận, bồi dưỡng một chút lòng tin. Khoảng cách Quan Lan Vương triều kinh đô gần nhất Ngân Châu, trên thực tế ra kinh kỳ địa khu chính là Ngân Châu địa giới. Quan Lan Vương triều 10 châu, nguyên bản chỉ có lấy Quan Lan thành làm trung tâm kinh kỳ địa khu không có bộc phát khởi nghĩa. Chủ yếu là Thương Lang Vương triều quân đội giết xuống tới quá nhanh, để kinh kỳ địa khu bách tính đã mất đi năng lực chống cự. tăng thêm trung ương cấm quân uy hiếp, không phải tất cả bách tính cũng dám tùy tiện khởi nghĩa. Tần Lương Ngọc bọn hắn tạm thời còn không biết Quan Lan Vương triều trung ương đối với cái này làm ra ứng đối, bọn hắn hiện tại có thể rút ra không được thời gian đi quản những này. Đối với cái này, Tần Lương Ngọc cùng Cao Quýnh đối sách là nhất trí. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Làm tốt tuyến đầu Ngân Châu tiền tuyến bố phòng, tùy thời chuẩn bị chống cự xuôi nam là Quan Lan Vương triều quân đội liền có thể. Bởi vì Đông Nam Tam Châu đã bình định, trước đó chia đều tại Tùng Gió, Anh Hoa cùng Thọ Khang ba thành 3000 sĩ tốt cũng làm nhất định điều động. Chỉ ở cái này ba thành riêng phần mình lưu lại 100 người làm lão binh đi mang tân binh, còn lại đều bị điều đến Ngân Châu tiền tuyến. Trừ cái này 2.700 sĩ tốt, tuyến đầu mông điểm, Chu Á Phu, Trương Định Biên hay là trình một chút binh tiến hành huấn luyện. Không cần bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đến cỡ nào mạnh sức chiến đấu, chỉ cần bọn hắn có thể thủ thành liền có thể. Ngân Châu có chống lại man tộc kinh nghiệm, cho nên tại thủ thành khối này bọn hắn rất có lòng tin. Trước đó ngay cả man tộc đều chặn lại, làm sao còn sẽ biết sợ Quan Lan Vương triều quân đội. Đông Nam Tam Châu tại Cao Quýnh, Khấu Chuẩn cùng Lư Tượng Thăng quản lý bên dưới, hết thể ngay ngắn trật tự tiến hành. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời bỏ đồng dạng là từ anh hồn tháp nhập thế 6 vị nhất lưu danh sĩ, 12 vị nhị lưu danh sĩ trợ giúp. Bọn hắn nghiêm ngặt thi hành Cao Quýnh 3 người mệnh lệnh, tận tâm tận lực khôi phục lấy Đông Nam Tam Châu sức dân. Đông Nam Tam Châu lần này thật là gặp cực khổ, cho nên Cao Quýnh bọn hắn tất cả chính sách đều là để khôi phục Đông Nam Tam Châu sức dân là nhất chủ yếu điều kiện trước tiên. Dương Lịch, Thịnh Càn Cung, Ngự Thư Phòng. Tháp Thương Hoàng Triều đổi một vị tể phụ Tô Chiết, nhưng Tô Chiết tu vi còn không bằng Diêm phụ đâu. Cho nên Cửu Vĩ yêu hồ đối với Tô Chiết các loại tình huống, thuộc về rõ như lòng bàn tay. Tăng thêm thân ở Trung Châu Ninh Nghị Hành, cũng cho Ninh Nguyệt Nga báo cái tin, Đao Quân Hạ Vân Hổ mang theo Bách Hoa Hoàng Triều ba vị nhập đạo cảnh tôn thất đến Tam Thánh Hoàng Triều kinh đô Triều Thánh Thành. Cho nên Lý Thừa Trạch đã biết Ngũ Đại Hoàng Triều đoàn sứ giả tề tụ Trung Châu Triều Thánh Thành. Không cần nghĩ, Ngũ Đại Hoàng Triều thảo luận khẳng định là nên như thế nào đối phó đã lặng yên siêu việt Ngũ Đại Hoàng Triều đại càn. Đối với cái này, Lý Thừa Trạch đem ra các lượng, Vương Mánh, Phòng Huyền Linh bọn người chuyển đến Ngự Thư Phòng. Chương 1002 tiềm ẩn đối thủ. Chương 1002 tiềm ẩn đối thủ. Mặc dù đại càn hiện tại cũng không sợ sệt Ngũ Đại Hoàng Triều liên vân, nhưng là làm một chút ứng đối hay là có cần phải. Gia Cát Lượng bọn hắn cho là nhằm vào khác biệt Hoàng Triều có thể khai thác khác biệt biện pháp, đại sở Hoàng Triều trên cơ bản không cần để ý tới. Đó cũng không phải giống đại sở Hoàng Triều đến cỡ nào yếu, mà là bởi vì toàn bộ Tây vực Vương Triều phi thường bế tắc, chỉ có thương đội sẽ đi tới đi lui Tây vực cùng khu vực khác. Bọn hắn căn bản ngay cả đội tàu đều không có. Cho dù là đại sở Hoàng Triều nguyện ý tham gia Ngũ Đại Hoàng Triều liên quân, bọn hắn cũng chính là có thể ra một chút thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên chiến lực, trừ phi Trung Châu phái ra đội tàu tới đón. Bắc vực cũng giống như thế, Bắc vực chỉ có thể hướng Nam Phương đi. Đầu tiên Bắc vực cực Bắc Băng Nguyên chính là một đạo môn hạm, không có đội tàu dám hướng nơi đó mở. Lại hướng Bắc gặp phải tất cả đều là vạn năm sông băng, căn bản làm khó dễ, chính là cắn răng một cái dậm chân một cái cũng sông không được. Đem răng cắn nát cũng không được. Đại sở Hoàng Triều cùng Tiên Lân Hoàng Triều dù là thật nguyện ý tham gia liên quân, có thể ra nhân thủ cũng không nhiều. Chuyện này là Bách Hoa Hoàng Triều đại ổ quân Hạ Vân Hổ nhắc lên, Thác Thương Hoàng Triều cùng đại cản căn bản không có khoan lượng. Bách Hoa Hoàng Triều cùng Thác Thương Hoàng Triều căn bản không cần cân nhắc, duy nhất cần suy tính chính là muốn không cần lôi kéo Tam Thánh Hoàng Triều. Hoàn toàn có thể cùng Tam Thánh Hoàng Triều tới một lần lâm thời kết minh, đem Tam Thánh Hoàng Triều tạm thời kéo đến phía bên mình. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ đề nghị này. Căn cứ Ninh Nguyệt Nga đối với quân Cựu Tư hiểu rõ, quân Cựu Tư sẽ không hề nghi ngờ khuynh hướng Bách Hoa cùng Thác Thương Hoàng Triều, mà lại dồn bỏ minh ước loại chuyện này hay là bất làm cho thỏa đáng, nhất là tại bọn hắn nhất định sẽ cùng Tam Thánh Hoàng Triều quyết chiến tình huống dưới. Nếu như cùng Tam Thánh Hoàng Triều liên minh, lại chính mình dẫn đầu chối bỏ minh ước, đối với đại cản thanh danh bất lợi. Mặt khác chính là muốn phòng bị khả năng đối với Tây vực Huyền Nguyệt Vương Triều tập kích, bởi vì Huyền Nguyệt Vương Triều cùng đại cản kết minh đã đem ra công khai. Về phần Đông được do Tần Lương Ngọc tạo dựng lên căn cứ địa, cũng là không cần lo lắng, bên kia tinh khiết gương mặt lạ. Cuối cùng chính là có khả năng tuyến đường hành quân, Bách Hoa Hoàng Triều ngược lại là có mấy đầu chạy qua Đại Hà tụ hợp vào Hải Dương. Chỉ bất quá chạy qua Bách Hoa Hoàng Triều dòng sông không giống nhau lắm, bên kia địa thế càng nhiều hơn chính là đông cao tây thấp, tất cả là hướng tây chạy. Nếu như Tam Thánh Hoàng Triều cũng tham dự lời nói, đó chính là Bách Hoa Đế đội tàu về phía tây xuất phát cùng Tam Thánh Hoàng Triều tụ hợp cùng nhau xuôi nam. Vừa vặn hiện tại Nam vực phương Bắc tất cả đều là Thác Thương Hoàng Triều địa bàn, căn bản không cần tìm tuyến đường, tìm gần nhất liền có thể. Đại Càn đường ven biển đã kiến tạo đủ nhiều tháp quan sát, cho dù là Nam Vương. Bởi vì hiện tại Đại Càn Nam Vương vô tận mật vũ lâm trên thực tế cũng tại Đại Càn trong khống chế, Lý Thừa Trạch để hộ quốc lục đại linh thú bên trong Hồng Lăng cùng Lục Hà tiến đến khống chế, cuối cùng do một lâm trưởng lão kết thúc công việc. Lý Thừa Trạch cũng không có để bọn hắn phá hư vô tận mật vũ lâm, mà là để bọn hắn đem bên trong tộc đàn cho thu phục, cuối cùng đem vô tận mật vũ lâm đặt vào bản đồ. Mật vũ lâm bên trong hung thú đều có thể trở thành đại cản trinh sát lại phối hợp Tần Bách Luyện xuất lĩnh trấn Nam quân tọa trấn. Tần Bách Luyện cũng dựa theo Lý Thừa Trạch yêu cầu, trên mặt đất thế cao địa phương dựng lên tháp quan sát, mỗi ngày đều có sĩ tốt tại tháp quan sát phiên trực. Tháp quan sát kỳ thật ngay từ đầu là vì phòng ngừa hải thú triều, chỉ bất quá lần này cũng coi là có đất dụng võ. Đại Càn đường ven biển phát sinh qua mấy lần quy mô rất nhỏ hải thú triều, nhưng rất nhanh liền bị đã bình định. Có tháp quan sát đứng cao nhìn xa, lại đại cảng từ Bắc đến Nam đô có bến cảng cùng thủy quân, hoàn toàn có thể tới được đến ứng đối từ trên biển mà đến uy hiếp. Mà lại đại cảng đường ven biển cũng không phải chỉ có tháp quan sát, còn có thăng cấp bản thần cơ đại pháo, đường kính càng lớn, uy lực càng mạnh. Đại giới chính là những này thần cơ đại pháo là không thể di động, là cố định tại nguyên chỗ. Lần này nếu như là cùng Ngũ Đại Hoàng Triều liên quân một trận chiến, cái kia rất có thể là cải biến Trung Châu tứ vực cách cục một trận chiến. Tất cả không hy vọng đại càn nhất thống nam vực thế lực, cho dù là bọn họ cũng sẽ không trên mặt nổi gia nhập, cũng có khả năng sẽ âm thầm ra tay. Trước đó đại càn triển lộ một chút năng lực, một chút lực ảnh hưởng chính là vì một ngày này. Có thể khẳng định là Pháp Hoa tự chắc chắn sẽ không tham dự, Già Long Thụ Tôn giả Phong Sơn đã biểu lộ thái độ của hắn. Đại Quang Minh tự đoán chừng không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng bọn hắn còn không có thời gian để ý tới. Nếu như thời gian này đến gia nhập Ngũ Đại Hoàng Triều Liên Quân đem đại càn đánh tan lời nói, nhà bọn hắn liền bị trộn. Huyền Trang Pháp Sư đã tụ tập đủ nhiều tín đồ, tại Tây Vực nhấc lên một trận Đại Thừa Phật Giáo Thủy Triều. Đại Thừa Phật Giáo cùng Tiểu Thừa Phật Giáo trước mắt tại Tây Vực giằng co. Nếu như điểm thời gian này Đại Quang Minh tự hư từ dám tùy tiện đúng tay Nam Vực sự vụ, Lý Thừa Trạch có biện pháp để Đại Quang Minh tự biến mất tại lịch sử võ đài. Trộm nhà việc này cửu bị yêu hồ thế nhưng là cường đại nhất. Lấy Lý Thừa Trạch đối với Đại Quang Minh tự cùng hư tự hiểu rõ, hư tự hiện tại tuyệt đối sẽ càng thiên hướng về giải quyết Đại Quang Minh tự bản thân nguy cơ, đem Huyền Trang Pháp Sư đổi ra Tây Vực, đem Đại Thừa Phật Giáo giáo phái đổi ra Tây Vực. Đương nhiên, hiện tại đã rất khó khăn, bởi vì Huyền Trang Pháp Sư đã tại Tây Vực nhấc lên một cỗ thủy triều, tư tưởng một khi thức tỉnh, cơn thủy triều này sẽ không có dễ dàng như vậy lắng lại. Trước kia Tây Vực mất tính, thì tương đương với ngu dân chưa giáo hóa, trong bọn họ tuyệt đại đa số chỉ có thể tiếp xúc đến Tiểu Thừa Phật Giáo giáo nghĩa. Nhưng là Huyền Trang Pháp Sư tại Huyền Nguyệt Vương triều hiệp trợ bên dưới, bỏ ra mấy năm thời gian, đã đem Đại Thừa Phật Giáo giáo nghĩa rộng khắp trải rộng ra. Tây Vực nguyên bản chỉ biết Tiểu Thừa mà không phải Đại Thừa ngu dân tại tiếp xúc Đại Thừa Phật Giáo đằng sau, liền không lại tin vào Đại Quang Minh tự nhất ra chi ngôn. Nếu là Đại Quang Minh tự lúc này lựa chọn đến nhúng tay Nam Vực sự vụ, bọn hắn rất có thể tại Tây Vực thất bại thảm hại, mất đi chính mình căn cơ. Về phần Thanh Long tự lập trường không biết, chỉ có thể biết Thanh Long tự cùng Bách Hoa Hoàng triều không hợp nhau lắm. Nhưng loại khả năng này sẽ xuất hiện một cái nhất thống Nam Vực siêu cấp đế quốc tình huống dưới, Thanh Long tự cũng rất có thể cùng Bách Hoa Hoàng triều biến chiến tranh thành tơ lụa, lựa chọn Ngũ Đại Hoàng triều liên quân trận doanh. Bởi vì đại càn cùng Ngũ Đại Hoàng triều liên quân cũng không đối phó, Thanh Long tự lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cũng là có khả năng. Lưỡng đại đạo mộ sắc lập trận không biết, bình thường đến giảng thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn đều là một cái lập trường. Lý Thừa Trạch không dám nói thủ nhất đạo môn hoàn toàn là đại càn bên này lập trường, nhưng là hắn cảm thấy thủ nhất đạo môn có thể sẽ càng thiên hướng về đại càn. Từ trước đó tiểu thiên sư Trương Nguyên Trình, còn có Lao Thiên Sư Trường Sư diễn thái độ đến xem, bọn hắn sẽ nhúng tay sát suất không lớn. Còn lại chính là A Tu La giáo, Trung Châu doanh gia cùng Đông Bực Võ Lâm Minh. A Tu La giáo không cần hoài nghi, nếu có cơ hội A Tu La nhất định sẽ gia nhập. Mặc kệ A Tu La có biết hay không, mặt khác nửa đóa Vô Ngân Thánh Hỏa có ở đó hay không, Hoàng Phủ Hoàng Chân trên thân, A Tu La cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đại càn trước đó thế nhưng là tại Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến bên trên, giết A Tu La giáo phó giáo chủ, cùng A Tu La còn sót lại nhi tử Thánh Tử Già La. Tăng thêm một đống lớn giáo chúng, A Tu La không có khả năng tuyệt không ghi hận. Hắn chỉ là không có tìm tới cơ hội thôi. Chương 1003 Ngũ Đại Hoàng Triều lần thứ 2 hội đàm, chương 1003 Ngũ Đại Hoàng Triều lần thứ 2 hội đàm. Trung Châu doanh gia lập trường không được biết, nhưng Lý Thừa Trạch sẽ càng có khuynh hướng đem hắn làm một cái tiềm ẩn đối thủ. Doanh Thịnh đoán chừng cũng không muốn nhìn thấy một cái nhất thống nam vực quái vật khổng lồ xuất hiện. Cuối cùng chính là Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh không có chút nào dùng lo lắng, Trần Thanh Ý có thể nói là lời hứa ngàn vàng. Hắn đã hứa hẹn qua Võ Lâm Minh không phải là đại càn nhất thống nam vực trở ngại. Cho dù là Trần Thanh Ý gì không có cách nào cam đoan tất cả Võ Lâm Minh thành viên không tham dự, chỉ cần Trần Thanh Ý không tham dự là được rồi. Tại Lý Thừa Trạch nơi này, Trần Thanh Ý là lớn hơn Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh thiếu đi Trần Thanh Ý thì chính là năm bẻ bảy mảng, nhưng Trần Thanh Ý thì không có Võ Lâm Minh, vẫn là cái kia quyền trấn sơn hà Trần Thanh Ý đi về phần giống Đông Bực Thiếu Dương phái, Liệt Dương phái, Bạch Hổ Đường, Thác Thương Hoàng Triều Tắc Tan Lớp Viện, Bắc Vực Lục Gia, Bắc Vực Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành Triệu Gia. Những này bởi vì không có hợp đạo cảnh tọa trấn, cần đề phòng một chút bọn hắn, nhưng những thế lực này sẽ không trở thành thay đổi cục diện thế lực. Mà giống Tố Nữ Cung, Đông Bực Tạ Thị, Thần Tiêu Kiếm phái, Huyền Thiên Kiếm phái, Thập Phương Kiếm chủng cơ bản khả năng kết luận bọn hắn sẽ không tham dự. Cho dù là tham dự, cũng là xuất công không xuất lực, bởi vì bọn hắn đều cùng đại càn thành lập nhất định liên hệ. Siêu cấp độc hành hiệp Mặc Kiếm Tiên Tô Vũ Mặc cũng cùng Lý Bạch Thành hảo hữu, không môn không phái hắn cũng sẽ càng thiên hướng về đại càn. Tô Vũ Mặc đã từng tới một lần Dương Địch, Lý Thừa Trạch còn tiết tiến khoản đại hắn, biểu đạt thiện ý của mình. Mặc dù Tô Vũ Mặc cự tuyệt Lý Thừa Trạch lôi kéo, nhưng cũng biểu đạt thiện ý của mình. Tô Vũ Mặc có thể cùng Lý Bạch trở thành bằng hữu, chính là hắn ưa thích du lịch du sơn ngoạn thủy, hắn không thích nuốt ở một chỗ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tô Vũ Mặc một thân một mình quen thuộc, hắn không thích gia nhập cái gì thế lực. Từ Tô Vũ Mặc trong lời nói, cũng không khó coi ra hắn đối với đại càn không ác cảm, chỉ là đơn thuần không thích gia nhập một phương thế lực. Lý Thừa Trạch liền không có cưỡng cầu Tô Vũ Mặc. Đây đều là có được phản hư cảnh sức chiến đấu, đại càn trên thực tế đã lôi kéo được không ít người đi vào đại càn bên này. Đây cũng là Lý Thừa Trạch thả dây dài. Đã từng đại diễn hoàng triều đang nỗ lực nhất thống nam vực thời điểm, chính là bị hoàng triều cùng giang hồ thế lực liên hợp đả kích. Lý Thừa Trạch lấy sử làm gương, hấp thụ đại diễn hoàng triều kinh nghiệm giáo huấn, tận khả năng lôi kéo càng nhiều thế lực đi vào đại càn. Hiện tại Trích Tinh Tông, Vương gia, Cung gia, Đạm Đài gia cùng Yên Vũ lâu đều là phi thường minh sát xếp hàng đại càn. Tạ gia mặc dù không có minh sát xếp hàng đại càn, nhưng là Tạ Linh ẩn một người cũng có đầy đủ phân lượng. Không hề nghi ngờ chính là, Vũ Đại Hoàng Triều nếu như đụng thành liên quân lời nói, nhất định sẽ tranh thủ càng nhiều lực lượng, ý đồ một trận chiến đánh tan đại càn. Đại càn cũng cần đem một chút không chắc chắn lắm thế lực, lưỡng đại đạo môn cùng Thanh Long tự tận khả năng lôi kéo đến chính mình trận doanh. Về phần doanh gia, Lý Thừa Trạch cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Ninh Nguyệt Nga cùng Ninh Nghị Hành đối với Doanh Thịnh đánh giá đều không cao, Ninh Nguyệt Nga cho là hắn không phải cực kỳ tốt đối tượng hợp tác. chủ yếu là Doanh Thịnh ý nghĩ cùng Lý Thừa Trạch phi thường xung đột. Doanh Thịnh là loại kia điển hình cường giả tư duy, Doanh gia ăn sạch hết thảy. Doanh Thịnh bản nhân cũng là phi thường cao ngạo, thuộc về tại trong mắt cường giả không có kẻ yếu ghế cái kia treo. Doanh Thịnh xem thường kẻ yếu, cho là nắm tay hữu lực tức là quyền lực, nắm đấm tức hết thảy. Có thể Lý Thừa Trạch càng tăng mạnh hơn điều bình thường lực lượng, song phương từ trên lý niệm liền không hợp, đàm luận không được một chút. Cho nên Linh Nguyệt Nga khuyên Lý Thừa Trạch từ bỏ Doanh gia, Lý Thừa Trạch cũng là phi thường nghe khuyên từ bỏ. Trừ lưỡng đại đạo môn cùng Thanh Long tự, đại càng chỉ cần kinh doanh tốt chính mình minh hữu, còn lại thuận theo tự nhiên liền có thể. Trừ minh hữu, lần này ra Cát Lượng cùng Viên Tiên Cương cũng xin mời xuất chiến, bọn hắn tại khống chế thời tiết khối này có thể cho đối thủ mang đến rất lớn áp lực. Lý Thừa Trạch tự nhiên đáp ứng, căn bản không cần cân nhắc. Đại càng bên này ẩn tàng thực lực sát thực còn có rất nhiều, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Cửu Thải Thần Lộc cùng Tuyết Ánh. Cho dù là dài bạn giảm thanh một mục Lâm Trường Lão, ngũ đại hoàng triều phương diện cũng không biết. Lần này hội nghị nội dung sẽ do giả hủ phụ trách truyền đạt cho tiền tuyến tướng lĩnh cùng quân coi giữ. Còn lại chính là nhìn Hạng Vũ cùng Lữ Bố lúc nào có thể đột phá đến hợp đạo cảnh. Kể từ cùng Đao Quân Hạ Vân Hổ một trận chiến, trở lại Dương Địch không lâu sau hai người liền song song bế quan. Làm đại càn trước mắt hai vị phản hư cảnh cửu trọng thiên, bọn hắn lúc nào đột phá đến hợp đạo cảnh đối với chiến cuộc có nhất định ảnh hưởng. Vũ đại hoàng triều bên kia rất có thể là quân cựu tư, Đao Quân Hạ Vân Hổ, Võ Đế Quý Vân Khởi, A Tô La cùng Doanh Thịnh. Cũng may là Vương Lăng Vân đã đột phá, dù là không cần nhờ người ngoài, đại càn bên này cũng có năm vị hợp đạo cảnh có thể đối đầu. Cửu Vĩ Yêu Hồ, Hoàng Phủ Hoàng Chân, Cửu Thải Thần Lộc Phu Trừ, Mục Lâm Trưởng Lão cùng Vương Lăng Vân, vừa vặn cũng là năm cái. Phản hư cảnh về số lượng, cho dù là nhiều như vậy thế lực cùng tiến lên, đại càn cũng là có người có thể đối đầu. Mà lại Lý Bạch, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Cao Sủng, Lý Tồn Hiếu bọn người hoàn toàn có thể làm được lấy một địch nhiều. Dù sao bọn hắn đều là phản hư cảnh bắt trọng thiên, cùng phản hư cảnh lục trọng thiên phía dưới là có vết tưởng. Đại càn lại lần nữa tiến vào chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, nhưng tạm thời là một loại phòng thủ giai đoạn. Dù là đại càn lại thế nào mạnh, đối mặt rất có thể đánh tới ngũ đại hoàng triều liên quân, tùy tiện tiến công hay là có phong hiểm. Đại càn tại Âm Sơn Sơn Mạch đến Thiên Cung Giang đem phía trước phòng tuyến xây dựng lại gia cố, vốn chính là dùng để phòng ngự. Bỏ ra lớn như thế công phu chuyên môn tu sửa thiết kế phòng ngự, không chú đóng ở một phen chiếm cứ phòng thủ ưu thế thật là đáng tiếc. Đại càn năm nay vốn là không có ý định bắc phạt, nhưng là phòng thủ thác thương hoàng triều xuôi nam ngược lại là tại trong kế hoạch. Bất quá ngũ đại hoàng triều liên quân có thể hay không tại năm nay xuôi nam đều là cái vấn đề, trước mắt đến xem đàm phán chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngũ đại hoàng triều liên quân kéo đẩy nửa năm đều là rất có thể, dù sao bọn hắn không giống đại càn có hồn thiên thủy kính cùng phong hòa lệ. Đây là tại bọn hắn sử dụng nhập đạo cảnh thịt người đưa tin cùng truyền lại tin tức tình huống dưới. Ngũ đại hoàng triều hiệu suất cho tới nay cũng không quá cao, đại khái là bởi vì cường đại quá lâu. Triều Thánh Thành. Tại lần thứ nhất ngũ đại hoàng triều liên minh hội nghị kết thúc một tháng sau, lần thứ hai hội nghị rốt cục mở màn. Đại sở hoàng triều cùng Tiên Lân hoàng triều đoàn sứ giả đại biểu thay truyền đạt đại sở hoàng đế cùng Tiên Lân hoàng đế khó xử. Bắc vực cùng Tây vực cộng đồng vấn đề chính là tài nguyên cằn cỗi, nhân khẩu số lượng ít, trong vấn đề này Bắc vực hơi tốt đi một chút. Nhưng là Bắc vực còn có một vấn đề khác, quá lạnh, rét lạnh cũng là hạn chế Bắc vực phát triển một cái trọng yếu vấn đề. Đại sở hoàng triều cùng Thiên Lân hoàng triều có ý tứ là, bọn hắn nguyện ý hợp tác, nhưng là bọn hắn có thể cung cấp trợ giúp cũng không có nhiều như vậy. Cái này đầy đủ, Hạ Vân Hổ đã rất hài lòng. Nhất là lần trước Tây vực Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến thời điểm, Bách Hoa hoàng triều đều không có phái người tiến đến tham gia. Ngược lại là thân ở Nam vực đại càn phái người tham gia. Từ điểm này nhìn, đại sở hoàng triều hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại áp lực cho đến trọng yếu nhất Tam Thánh hoàng triều. Chương 1004 Đỏ Cổ Kiến, Tây vực tình hình gần đây. Chương 1004 Đỏ Cổ Kiến, Tây vực tình hình gần đây. Quân Huyền Sách tại lao sư của mình quân Cựu Tư theo đề nghị, vẫn đồng ý gia nhập lần này ngũ đại hoàng triều liên quân cùng thảo phạt đại càn hành động. Kỳ thật ngay từ đầu Quân Huyền Sách còn không có làm ra quyết định kỹ càng, tinh khiết 50 đối với 50. Bởi vì đại sở hoàng triều cùng Thiên Lân hoàng triều gia nhập, để Quân Huyền Sách cây cân biến động. Chủ yếu vẫn là bởi vì việc này là Bách Hoa hoàng triều đại ổ quân Hạ Vân Hổ nhấc lên, đằng sau tương đối khó có cơ hội như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là quyết định ngũ đại hoàng triều liên quân cộng đồng xuất binh đối kháng đại càn. Ra bao nhiêu binh, ai là chủ lực, người nào chịu trách nhiệm hậu cần còn cần trải qua thảo luận, không phải lần này hội nghị có thể giải quyết. Chính như Gia Cát Lượng cùng Vương Mãnh bọn hắn sở liệu, đang tranh thủ đến mặt khác tứ đại hoàng triều duy trì về sau, Hạ Vân Hổ đưa ra một đề nghị khác, tiến một bước mở rộng đội ngũ của bọn hắn, đem một chút giang hồ thế lực lôi kéo nhập ngũ đại hoàng triều liên quân, vì thế có thể cho một chút hứa hẹn, cũng có thể cùng bọn hắn đàm luận rõ ràng đại càn nhất thống Nam vực, sau đó khả năng xuất hiện tại đế quốc to lớn đối với giang hồ thế lực nghiền ép. Tóm lại Hạ Vân Hổ ý tứ chỉ có một cái, tận khả năng lôi kéo đủ nhiều giang hồ thế lực đi vào ngũ đại hoàng triều bên người. Chỉ cần lôi kéo những cái kia có vấn đạo tam cảnh thế lực liền có thể, bọn hắn phụ thuộc tông môn sẽ tự giác gia nhập những cái kia vấn đạo tam cảnh thế lực. Trong đó đáng giá nhất lôi kéo, không hề nghi ngờ là lưỡng đại đạo môn cùng tam đại phật môn, Võ Lâm Minh cùng Doanh Gia. Hạ Vân Hổ cùng quân Cựu Tư dự định tự mình đi lôi kéo. Đương nhiên, những người khác cũng không phải không có chuyện gì làm, sứ giả đại biểu ai về nhà nấy truyền đạt lần này hội đàm quyết định, cũng thấy mình mới có thể ra bao nhiêu người, có thể ra bao nhiêu tài nguyên cho cái con số cụ thể. Một tháng làm hạn định, tháng sau tiến hành lần thứ 3 liên minh hội nghị. Còn có một bộ phận người, lấy Hạ Vân Hổ cùng quân Cựu Tư làm chủ tiến đến thuyết phục càng nhiều thế lực gia nhập ngũ đại hoàng triều liên quân. Đối với giang hồ thế lực, Hạ Vân Hổ thái độ là có thể lôi kéo liền lôi kéo, không có khả năng lôi kéo cũng đừng đắc tội, đừng đem bọn hắn lấy tới đại cản trận doanh. Ngũ đại hoàng triều lần thứ 2 hội đàm, làm ra liên quân xuôi nam tiến đánh đại càn, đem đại càn phân mà hóa chi quyết định, cũng tận khả năng lôi kéo đủ nhiều giang hồ thế lực. Ngũ đại hoàng triều người rất khó được như vậy có hiệu suất, tại hội đàm kết thúc sau này làm tức triển khai hành động. Cùng ngũ đại hoàng triều hình thành so sánh rõ ràng, đại càn phương diện ngược lại là không có chạy tới lôi kéo nhiều như vậy thế lực. Hoàn toàn xếp hàng đại càn thế lực trên cơ bản đều có lợi ích móc đối, còn lại giao hảo chỉ cần không làm tổn hại bọn hắn lợi ích sự tình là được rồi. Cho nên đại càn hay là chuyên chú tại tóc của mình dương, sáng tạo càng nhiều giá trị, chờ đợi ngũ đại hoàng triều tiến đến. Tây vực, Huyền Nguyệt Vương triều. Gần một đoạn thời gian đến nay, mặc dù không có để Cựu Thải Thần Lộc cùng Mục Lâm trưởng lao đến Huyền Nguyệt Vương triều chủng cây gây rừng, nhưng Huyền Nguyệt Vương triều xanh hóa trình độ đã có to lớn tăng lên, cái này cần nhờ vào một loại hung thú, đỏ cổ kiến. Loại này tại Tây vực đặc biệt nhiều một loại sức chiến đấu ước bằng không đỏ cổ kiến, lại là trồng trọt tốt giúp đỡ. Mấu chốt là căn bản không cần thuần phục bọn chúng trời sinh chính là làm chuyện loại này. Đỏ cổ kiến nữa thích ở trong lòng đất, mà bọn chúng lại cần đi ra kiếm ăn, bọn chúng sẽ đem thực vật, lương thực hạt giống đưa đến xào huyệt của bọn nó. Chỉ cần có đầy đủ nguồn nước, những hạt giống thực vật này liền có thể mọc dễ nảy mầm. Hiện tại Huyền Nguyệt Vương triều hoàn chân không thiếu nguồn nước, cho nên đỏ cổ kiến liền có thể phát huy ra bọn chúng tác dụng. Lại thêm Huyền Nguyệt Vương triều hàng năm 3 tháng trồng cây tiết chính sách, Huyền Nguyệt Vương triều bách tính đều không muốn tiếp qua loại kia đầy miệng báo cắt thời gian tốt đẹp. Huyền Nguyệt Vương triều bách tính tự động trồng trọt cây cối, đồng thời bảo hộ cây cối. Cựu Thải Thần Lộc, Mục Lâm trưởng lão cùng gia cắt lượng bọn hắn dùng thần thông tạo nên một mảnh thần tích, lại trải qua Huyền Nguyệt Vương triều bách tính thời gian dài cải tạo, Huyền Nguyệt Vương triều đã trở thành Tây vực một mảnh ốc đảo khổng lồ, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người tới nơi này. Giống thóc cũng thành công tại Huyền Nguyệt Vương triều cương vực bên trong trồng ra được, tự cấp tự túc hoàn toàn không có vấn đề, cũng không tiếp tục cần đại càn là Tây vực chuyển vận lương thực. Đại càn trên thực tế cũng liền chuyển vận qua 2 lần, thẳng đến Huyền Nguyệt Vương triều lần thứ nhất thu hồi sau, liền không còn đưa. Huyền Nguyệt Vương triều trước mắt thực hành chính là nhẹ giao mỏng phú chính sách, hy vọng bách tính trong tay trước có thừa lương, quân đội có thể cung cấp ban siêu, triệu xung quốc liền có thể. Lý Thừa Trạch trước đó kỳ thật cũng phái 2 vị danh sĩ đến đây quản lý Huyền Nguyệt Vương triều. Bắc Tống Danh Thần, Trương Đôn. Trương Đôn là Bắc Tống Chiết Tông triều một đời danh tướng, thống nhất Bắc Tống nội địa các cứ thế lực, đối với Giang Nam phát triển làm ra trọng yếu công hiến. Tại Bắc Tống hậu kỳ xua binh Tây Hạ, quả thật thiết huyết tể tướng, cũng là Vương An Thạch biến pháp người ủng hộ một trong. Vương An Thạch rơi đài đằng sau, như cũ tại phái bảo thủ trong tay bảo lưu lại bộ phận biến pháp thành quả. Hắn cũng có thể tại phe cải cách chủ chính thời điểm làm việc chẳng qua ở cấp tiến, quả thật một đời danh tướng. Chiết Tông nếu là không chết sớm, Chiết Tông cùng Trương Đôn có lẽ cũng sẽ là một đôi rất tốt quân thần giai thoại. Mà lại Trương Đôn rất có biết người này rõ ràng. Đoan Vương nặng lớn, không thể quân thiên hạ. Đoan Vương chính là về sau Tống Huy Tông Triệu Cát. Trương Đôn một câu thành sấm. Một vị khác là Minh Triệu Diệp Hướng Cao. Diệp Hướng Cao cũng là một vị liêm khiết làm theo việc công lương thần, mặc dù không có thể thành công cứu vãn Đại Minh, nhưng cũng chỉ hoãn Đại Minh diệt vong tốc độ. Trương Đôn cùng Diệp Hướng Cao trên thực tế đã tiếp nhận Huyền Nguyệt Vương triều chính vụ. Huyền Nguyệt Đế trước mắt chính là cái nằm thẳng trạng thái. Mấu chốt trạng thái này cũng không phải là ban siêu hoặc là Trương Đôn bọn hắn ép, chỉ là chính hắn quyết định. Huyền Nguyệt Đế đem quyền lực của mình hoàn toàn trao quyền cho cấp dưới, một lòng chuyên chú vào tu hành, tại triều sẽ lên cải bộ dáng. Đương nhiên, trên thực tế Huyền Nguyệt Vương triều một đám văn võ rất nhiều người cũng đã đoán được, nhưng bọn hắn không nói gì thêm. Bởi vì Huyền Nguyệt Vương triều bây giờ cải biến đều là đại càn mang tới, đại càn có thể sáng tạo, tự nhiên cũng có thể hủy diệt. Bọn hắn đều rất rõ ràng đến tột cùng là ai mới có thể dẫn đầu Huyền Nguyệt Vương triều đi hướng tốt đẹp hơn tương lai. Dù sao ngay cả Huyền Nguyệt Đế bản thân đều không thèm để ý, bọn hắn làm gì để ý những vấn đề này đâu. Huyền Nguyệt Đế từ Trương Đôn, Diệp Hướng Cao sau khi đến, liền bắt đầu chính mình nằm thẳng sinh hoạt. Huyền Nguyệt Đế tương đối tuổi trẻ, hắn thuộc về loại kia hữu tâm cải biến nhưng vô lực hồi thiên loại hình, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Nguyên bản Huyền Nguyệt Vương triều hoàn cảnh cũng không phải nói có năng lực liền có thể giải quyết, để Lý Thừa Trạch đến bước đầu tiên cũng phải là trồng cây gây rừng, thông khí phòng cát. Huyền Nguyệt Đế đem quyền lực hoàn toàn trao quyền cho cấp dưới, Trương Đôn cùng Diệp Hướng Cao liền có thể đại triển quyền cước, đem Huyền Nguyệt Vương triều quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nguyên bản Huyền Nguyệt Vương triều cũng không có như vậy hỗn loạn, chỉ cần có lương thực liền có kiến thiết cơ sở. Huyền Nguyệt Vương triều quân đội phương diện, quan chỉ huy tối cao đổi thành ban siêu cùng Triệu Xung Quốc. Huyền Nguyệt Vương triều tướng lĩnh ngược lại là rất thói quen, bởi vì bọn họ tư duy quản tính hay là cường giả vi tôn. Mà Trần Đáo phụ trách tại Huyền Nguyệt Vương triều kinh đô trong khi huấn luyện cấm quân Bạch Nhị Bình, trước mắt Bạch Nhị Bình tổng cộng 1 vạn người,